Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính chào toàn thể quý vị đồng tu. Hôm nay chúng ta thứ bảy, chúng ta tiếp tục học Kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú Tiện Giảng. Bài hôm nay là bài thứ 37. So với Bộ Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa thì nội dung này chúng ta đi nhanh hơn được Hòa Thượng được khoảng 50 bài. Tức là Hòa Thượng Tịnh Không giảng nội dung này đã ở tập 86, 87 của Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa. Như vậy là Thiền Trang cũng đã tiết kiệm được một ít thời gian, có nghĩa là cố gắng rút ngắn giảng vào phần trọng tâm, vào phần kinh, phần chánh văn của bản khoa chú, của bản Tịnh Độ Đại Kinh khoa chú. Thì chúng ta học để chúng ta lấy một chút hành trang mà chúng ta đi về Tây Phương Cực Lạc. Giống như hôm nay có thấy có người đồng tu cũng một vị tu tịnh độ đăng lên là sắp tới châu Âu là sẽ rối loạn lương thực rồi, còn sẽ gặp khó khăn, ví dụ như bị vũ khí gì chiến tranh hạt nhân gì đó, số người chết rất nhiều đó. Thì cha thấy có lời đó và rất nhiều đồng tu đã chia sẻ, đã vân vân và đủ thấy. Dạ thì với thông tin như vậy thì cha thấy rất là nhiều người đồng tu chia sẻ, rất nhiều người bình luận đã cảm thấy thế giới này có vẻ không yên bình lắm. Và như thế thì thật ra mà nói chúng ta vẫn phải là những người người tu thế nào, người tu tịnh độ, người tu niệm Phật, đặc biệt người học Phật pháp lâu rồi, thì đối với những việc thế gian vô thường, giả sử như có chuyện đó chăng nữa cũng bình thường, chẳng cái gì phải lo lắng, đúng không quý vị? Chẳng cái gì sợ hãi, chẳng gì lo lắng. Người tu niệm Phật là gì? Mong được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nếu như thế giới này có chiến tranh lần thứ ba, có xảy ra là chiến tranh hạt nhân chăng nữa, thì chúng ta cũng không có lo lắng, chúng ta cũng bình yên thôi. Nhân quả nghiệp báo tơ hào không sai, chúng ta chẳng có gì phải lo lắng, như thế mới là người học Phật. Còn nếu như đối phó với những chuyện đó mà chúng ta sợ hãi, chúng ta là bị cảnh chuyển rồi. Tức là thay vì tâm chuyển cảnh thì bị cảnh chuyển tâm. À, chúng ta sợ hãi cho nên cảnh chuyển tâm chúng ta. Thì thật ra chúng ta yên tâm tu hành. Người mỗi người đến thế gian này đều có vận mạng, chúng ta phải bình tĩnh, chúng ta đừng lo lắng dù có chuyện gì. Nhưng mà đó là những thông tin đó là chưa chắc là đúng nha quý vị. Đó là chúng ta không nên chia sẻ những điều đó. Chúng ta nên chia sẻ gì? Chia sẻ Phật pháp. Chúng ta nên dành thời gian học Phật pháp. Người ở thật ra ở thế gian này nhiều chuyện lắm. Nếu mà quý vị không phải là người giỏi trí huệ, quý vị buông không nổi thì đừng có quan tâm nhiều. Còn người nào mà buông nổi thì có quan tâm chút xíu cũng không sao. Đó, chuyện gì đến thì ta nói, cho nên vậy nhưng mà hết hồi thì thôi, coi như không có chuyện gì. Còn nếu như ta để trong lòng sợ hãi hoang mang thì đó là một điều đáng tiếc. Đối với pháp môn tịnh độ, người tu hành cần phải sáng suốt nhân quả. Ở trong Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú năm 2014 tập, thì đang nhớ hình như tập 113, 114 gì đó, Hòa Thượng nói rằng người sáng suốt thì biết sợ nhân quả. Tội nghiệp đã kết thành chủng tử bất hoại rồi. Có nghĩa là đời này nếu như chúng ta đã tạo ra rất nhiều tội nghiệp, nào là sát sanh, nào là ăn thịt chúng sanh, vân vân, mình làm nhiều nghiệp rồi. Những nghiệp đó đều đã kết thành chủng tử trong A Lại Giải Thức. Và chủng tử đó chắc chắn không bao giờ mất. nó thành kim can bất hoại. Kim can bất hoại thì sao, lúc nào đủ duyên nó sẽ hiện ra. Chúng ta có duyên của gì, sau này có tạo nghiệp, đã tạo nghiệp ăn thịt chúng sanh sau này chắc chắn phải trả. Cho nên nếu không vãng sanh tịnh độ, quý vị cứ nghĩ đi, đời này quý vị từ nhỏ giờ ăn bao nhiêu chúng sanh, quý vị có cam tâm tình nguyện tương lai, đời tương lai nếu mà chưa ra khỏi sanh tử luân hồi, mình ở trong đó trả bao nhiêu mạng, quý vị tính sơ sơ rồi cả cuộc đời mình đạp bao nhiêu con chết ha, mình làm bao nhiêu cái sinh vật nó chết, mình cứ tính sơ sơ thôi, rồi mình chửi bao nhiêu người, rồi mình gây đau khổ cho bao nhiêu người, thì tương lai bao giờ mới trả hết. Quý vị cứ nghĩ như vậy mà quý vị tự nhiên sẽ sợ sanh tử luân hồi. À, chỉ cần vì sao, những cái đó là chủng tử đã kết nghiệp rồi, ở trong là a lại ra thức, là kho tàng, cái kho chứa không bao giờ mất. Mà không bao giờ mất thì sẽ có ngày nó có duyên, khi đủ duyên nó hiện ra. Cho nên người tu hành là thôi đời này thôi mình vãng sanh Tây Phương Cực Lạc đi, trốn ha, trốn thoát thì là được, chứ còn không là sao, không thì ở trong một luân hồi không thoát được. Về Tây Phương Cực Lạc muốn trả nợ, quay trở lại trả nợ, lúc đó là Bồ Tát rồi, Bồ Tát A Di vị trí là không sợ. Đối với pháp môn chúng ta dễ thu ha, dễ chứng, không có gì khó, nhưng mà gì phải làm, thật sự làm. Thì cha xin mở màn bằng lời trong Pháp Bảo Đà Kinh của Lục Tổ Đại sư Huệ Năng. Ngài có một đoạn nói như thế này: tại gia xuất gia đản y thử tu, nhược bất tự tu, tuy ký ngô ngự ngôn 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 ha, diệt vô hữu ích. Có nghĩa là gì, dù là người tại gia hay xuất gia, chỉ cần là gì, nương vào đây mà tu, tức là nương vào kinh đó mà tu. Chúng ta nương vào bộ kinh Vô Lượng Thọ, nương vào chú giải kinh Vô Lượng Thọ, nương vào Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú. À, thì nhược bất tự tu, nếu mà không có chịu mình tự mình tu đó thì sao, ti ký ngô ngôn, tức là ti dù có nhớ, cứ ghi nhớ lời của ta, đó là mình nói là ghi nhớ lời của kinh, tại vì đây là ngài Lục Tổ ngài nói mà. À, diệt vô hữu ích cũng không có lợi ích gì, chẳng có ích gì. À, có nghĩa là nếu mà chúng ta học mà chúng ta không tu, chúng ta không có tu á, thì học không có lợi ích gì. À, cho nên dù là tại gia hay xuất gia, tại gia hay xuất gia thì nghe tạm dịch nè, tại gia hay xuất gia chỉ cần nương đây tu, nếu mà không tự tu chỉ ghi nhớ lời ta thì cũng chẳng ích có ích. Đó là lời của Lục Tổ Đại sư Huệ Năng. Thế nên học là quan trọng. Ở đây Hòa Thượng Tịnh Không trong khai thị của tập Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú tập 113, ngài có khai thị như sau: người học Phật ngay trong đời này không ra khỏi sáu đường luân hồi thì nguyên nhân xảy ra ở đâu? Bởi tâm chúng ta không đặt ở đạo xuất thế vô vi, chính là liễu sanh tử ra khỏi ba cõi. Nếu thật tin, ở đoạn sau Hòa Thượng nói tiếp, nếu thật tin thì người chỉ 1 năm, 2 năm là vãng sanh. Cho nên ở đây á, nếu mà thật tin rồi á, chúng ta tự, thì thật ra mà nói chỉ 1 năm, 2 năm là có thể vãng sanh, là có thể vãng sanh Tây Phương Cực Lạc rồi. Nhưng mà tại sao người đời nay tu hành mà học Phật không ra khỏi sanh tử luân hồi, là nguyên nhân xảy ra đâu? Ngài nói bởi tâm chúng ta không đặt ở đạo xuất thế vô vi, tức là không có đặt tâm ở trên liễu sanh tử ra khỏi ba cõi. Đây, điều này quý vị nhớ. Cho nên đây là chính là câu giải thích trong câu kinh văn tâm thường đế trụ độ thế chi đạo, tức là tâm thường thật sự trụ vào đạo xuất thế vô vi. Vô vi là không còn sanh, không còn diệt. Chúng ta nói tâm chúng ta phải luôn luôn thường, là luôn luôn trụ ở trong niệm Phật Tam Muội, trụ trong kinh Vô Lượng Thọ, trụ trong Tây Phương Cực Lạc. Điều này khó đúng không ạ? Chúng ta không làm được rất là đáng thương, nên cố gắng chúng ta học, mỗi lần học thì học một chút, dần dần mình sẽ biết đâu mình sẽ làm được. Thì hôm nay chúng ta trở lại bài này, Chúng ta hôm bữa chúng ta đang học câu kỳ xà quật sơn trung, quý vị còn nhớ không ạ? Tức là kinh Vô Lượng Thọ mở màn bằng gì? Pháp hội thánh chúng đệ nhất đó, như thị ngã văn nhất thời Phật tại vương xá thành kỳ xà quật sơn trung, quý vị còn nhớ không ạ? Chúng ta đang học câu đó. Tức là tạm dịch là tôi nghe như vậy, một thời ha, một lúc đó, Đức Phật ở đâu? Ở trên núi Kỳ Xà Quật trong thành Vương Xá, ở thành Vương Xá. Thì chúng ta biết núi Kỳ Xà Quật chúng ta đang chú giải là chú giải này là đang nói núi Kỳ Xà Quật hay núi Linh Thú. Hôm bữa chúng ta đã học tới đó. Hôm nay chúng ta tiếp tục. Trí độ luận viết, tức là trong luận đại trí độ của Bồ Tát Long Thọ, luận đại trí độ luận đó, thì trong đó ghi trí độ luận viết, tức là trong luận đại trí độ trong đó ghi rằng xà sơn ư ngũ sơn trung tối thắng cố, tức là xà sơn tức là núi Kỳ Xà Quật. Trong núi cái Xà Quật thì là tối thắng nhất, tối thắng là thù thắng nhất, thù thắng nhất ở trong năm ngọn núi. Năm ngọn núi thì chúng ta ở trên đã kể là ở ngoài thành Vương Xá, hay là ở thành Vương Xá thì có năm ngọn núi, thì ngọn núi Kỳ Xà Quật là núi thù thắng nhất. Cố là bởi vì, hay là đây là nêu ra năm cái nguyên nhân, nêu ra nguyên nhân mà cái núi Kỳ Xà Quật, tức là núi Linh Thú là núi lớn nhất. Nhất thử sơn tinh xá, tức là tinh xá núi này, bữa chúng ta đã học tới đây đúng không ạ? Cận thành nhi nan thướng, tức là gần thành nhưng mà khó đi lên. Bữa chúng ta học tới đây, tức là tuy gần thành nhưng mà khó đi lên. Cận thành cố khách thật bất bì, tức là vì gần thành cho nên đi khất thực không có mệt. Nan thướng tức là khó lên, khó đi lên. Cố tạp nhân bất lai, cho nên người mà tạp nhạp, người người mà tạp nham, người gì đó thì ta sẽ không có đi lên trên núi. Có nghĩa là những người có tâm cầu đạo, những người có tâm cầu pháp thì mới lên trên núi đó mà thôi, còn người bình thường không lên. Giống như để cái đường đi khó quá, chùa ở trên núi xa xôi hoặc cái chùa ở vùng quê, thì những người vì tâm cầu đạo không có tới, đúng không ạ? Còn những người mà thường thường đi du lịch vân vân họ không tới, nhưng mà ngày nay đường xá thuận tiện quá cho nên là xe chạy tới nơi, cho nên là dù ở quê trên núi họ cũng tới để đi ngắm cảnh. Đây là ý nghĩa, tức là pháp cầu không dễ. Hòa thượng Tịnh Không và chư tổ nói là gì? Cầu pháp phải có tâm cung kính. Nếu mà chúng ta không có tâm cung kính thì thật sự mình nói chúng ta cầu pháp không có được lợi ích nhiều. Bởi vì sao? Vì gì mình là mình dùng tâm gọi là hời hợt để cầu pháp. Tâm hời hợt thì cầu pháp không được lợi ích nhiều. Cho nên núi Linh Thú ở trên cao, núi Kỳ Xà Quật nó cũng khó đi. Tịnh xá tức là tinh xá ở trên trên đó, chư tăng Phật ở trên đó, thì những người tạp nham họ không có lên. Chỉ có những người thật sự cầu pháp, thật sự vì học Phật pháp. Cho nên đây thể hiện là bộ kinh này giảng ở trên núi đó cũng là rất là quan trọng, có nghĩa là ở thể hiện mà họ phải dùng tâm cung kính, tâm cầu pháp thật sự thời mới có lợi ích đối với bộ kinh này, hay là không phải đơn giản quý vị học kinh Vô Lượng Thọ được đó. Nhiều người đồng tu với mới vô kêu ôi kinh Vô Lượng Thọ gì đâu mà chữ Hán không, thầy Thiện Trang giảng gì đâu mà chữ Hán quá nhiều ha, cho nên là không có học được. Đó là gì? Mình thật sự mình nói quý vị không biết lời hòa thượng nói đó, Hán cổ đó, nếu mà chúng ta không có chịu học Hán cổ mà chúng ta học học bản các bản phiên dịch, thì phiên dịch không tránh khỏi có sai sót, cho nên chư vị hãy đọc trực tiếp thì tốt hơn, có nghĩa là hãy học Hán cổ để đọc trực tiếp thì tốt hơn. Đây là lời của Hòa thượng Thành Công nói trong tập 114 Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú năm 2014. Cho nên ở đây mình học được trực tiếp quá tốt rồi, không nên là vì vài chữ khó chịu mà mình bỏ qua. Nếu như quý vị mới đầu cảm thấy khó chịu, thật ra quý vị học thời gian mình quen nên không khó đâu quý vị, chúng ta chỉ cần học thời gian là quen thôi. Rồi tiếp tục, đó là điều thứ nhất đó. Cố đa trụ bất tại dư xứ, cho nên chữ cố là cho nên, đa là sao, đa đây không phải nhiều, vì trước cái chữ trụ là chữ trụ này là về một động từ, cho nên trước động từ thì cần một khóa từ, vì vậy chữ đa này không phải là nhiều mà khóa từ là thường, cho nên thường trụ là thường ở đó, nơi này, thử là nơi này không phải ở nơi khác, tức là Đức Phật á thường ở trên núi này chứ không phải ở nơi khác. Lý do thứ nhất là như thế. Thứ hai, nhị thị xà sơn, tức là cái núi Kỳ Xà Quật, phước đức kiết xứ, tức là nơi núi Kỳ Xà Quật là nơi phước đức kiết tường. Chư thánh nhân hỷ trụ xứ, có nghĩa là các bậc thánh nhân ưa thích, ưa thường ưa thích ở nơi đây, ở nơi đó. Phật vi chư thánh chủ cố đa trụ. Đức Phật á là chủ, tức là vua trong các bậc thánh, trong hàng thánh, cho nên cũng thường trụ. Chữ đa đây là thường, thường trụ tại nơi đó. À, quý vị hiểu không ạ? Đó là hoàn toàn chúng ta có thể hiểu được là đoạn này như thế này. Trong luận trí độ, hay là trí độ luận đó, trí độ luận ghi núi Kỳ Xà Quật thù thắng nhất trong năm núi, bởi vì tinh xá ở núi này gần thành mà đi lên khó, gần thành nên đi khất thực không mệt, đi lên khó nên người tạp loạn không đến, cho nên thường thường ở nơi đây không ở nơi khác, tức là thường thường là ai ở nơi đây, Phật thường ở nơi đây. Hai, núi Kỳ Xà này là nơi phước đức kiết tường, chư thánh nhân ưa thích ở nơi đó. Phật là vua trong chư thánh nên thường thường trụ ở nơi đó, nên thường trụ ở nơi đó cũng được, thường thường thì càng rõ hơn. Nếu quý vị hiểu là núi Kỳ Xà Quật mà đặc biệt tại vì Phật thường trụ ở đó, cho nên Phật giảng kinh Vô Lượng Thọ ở núi Kỳ Xà Quật, có ý nghĩa là ở nơi tuyệt vời nhất, mà nơi tuyệt vời nhất là bộ kinh tuyệt vời nhất. Điều thứ ba, xà kỳ xà, cái chữ này là chữ kỳ xà, kỳ xà sơn tức là cái núi Kỳ Xà Quật á, thị tam thế chư Phật trụ xứ cố. Tức là núi Kỳ Xà Quật là cái nơi mà ba đời chư Phật trụ đó, thường trụ xứ là cái nơi ở đó, nơi ở nơi 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 mà chư Phật ba đời trụ cũng được đó, bởi cái điều kiện thế này. Chữ cố đây là bởi, đó là điều thứ ba, tức là chư Phật ba đời có nghĩa là chư Phật quá khứ, chư Phật hiện tại và chư Phật vị lai đều ở trên núi này. Có nghĩa là sao, ở núi nào đó Đức Phật Thích Ca là Phật hiện tại trụ tại núi đó, Phật quá khứ là Phật Ma Ha Ca Diếp, Phật Ca Diếp, hoặc là Phật Tỳ Xá Phù, Phật Cư Lưu Tôn, vân vân, những Phật đó đều ở trên núi đó. Rồi tương lai Phật Di Lặc, Phật Sư Tử, các ngài cũng sẽ trụ núi đó. Đã ý nói vậy. Thế nhiều người nói ủa chứ trong ở Việt Nam có thiết là tương lai mà Phật Di Lặc sẽ giáng sanh tại Việt Nam mà, thì thật ra thì núi nào cũng được. Quý vị có hiểu rằng là ý nói cái núi đó linh thiêng, cái núi đó tuyệt vời, sau này Đức Phật ở cái nơi nào thì núi đó cũng gọi là núi Tiên Sạc Quật. Nói như vậy khỏi khỏi phải tranh cãi nhau. Còn không thì chúng ta hiểu là thế giới luôn 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 chuyển biến đổi, cho nên là sau này núi Kỳ Sà Quật cũng chính là nơi đây. Đó, chẳng hạn mình có thể nói như thế để cho qua chuyện, còn thật ra không cần tranh cãi chuyện này. Rồi điều tiếp theo là điều thứ tư, thị trung thanh tịnh. Thị trung thanh tịnh là sao? À, là cái sự thanh tịnh. À, thị trung thanh tịnh ở đây á, nếu mà mình dịch cái trung là nghĩa mà trung là trong mà không đúng, mà chữ trung này có nghĩa là mình phải dịch đó đúng nghĩa là chữ trung có nghĩa là thường, bởi là thường thanh tịnh. Chữ cố là mình sẽ dịch là bởi, còn thị trung thanh tịnh là thường thanh tịnh. Hữu phước đức, đây là hữu phước đức nhàn tịnh xứ, nhàn tịnh cố, đó là có phước đức và nhàn tĩnh. Nhàn là khỏe, không có rã, không bận. Tĩnh là gì? Tĩnh là thanh tịnh, yên lặng. Đó, có nghĩa là anh núi Kỳ Sà Quật á là nơi nè có phước đức nè, có an nhàn, chứ mà nơi bận rộn quá. Nghe nói cái núi nào đó, như ở Việt Nam mình cũng có nhiều cái núi đó, nhiều cái núi tuyệt vời lắm, cũng ở trên cao cũng có chùa, nhưng mà bận rộn vì khách du lịch lên xuống liên tiếp. Ở chùa thì bận còn hơn ở tại nhà, suốt ngày quét dọn tiếp khách, nấu ăn vân vân, bận lắm. Như thế thì không phải là nhàn tịnh xứ được. Nhàn tịnh xứ thì mới tu hành được. Nhất thiết chư Phật, nhất thiết chư Phật hành xứ, có nghĩa là tất cả chư Phật cái ngày thế nào cái ngày đều trải qua. Thì ở đây chúng ta hiểu là nơi mà tất cả chư Phật đều đi qua trải qua. Thập phương chư Bồ Tát tán thán cung kính, có nghĩa là 10 chư Bồ Tát á, ở 10 phương cũng khen ngợi và cung kính. Đó. Bát bộ đại lực chúng thần sở thủ hộ, tức là được, cái chữ sở này mình dịch là được, được tám bộ đại lực chúng thần thủ hộ. Thì cái này chúng ta biết tám bộ trong quỷ thần, chúng thần trong nhà Phật, trời rồng Atula, Ma Hầu La Già, Khấn La La, La Hầu La. Thì chúng ta vượt xa càng thất bà đó, đó là tám tám bộ chúng đó thường ủng hộ thủ hộ, tức là bảo vệ giữ gìn cho cái núi đó, cung kính cúng dường sứ cố. Và các ngài cũng được cung kính cúng dường cái nơi đó, nơi đó tức là nơi đó là nơi mà được tám bộ chúng đó, là thần đại lực thần nào là thần có sức mạnh lớn như Ca Lâu La, Khẩn La La, Ma Hầu La Già vân vân đó, thì các vị đó cũng cung kính cúng dường và bảo vệ cho cái núi, vì thế đã tu hành Phật pháp. Thần hộ pháp, chúng thần được bảo vệ cho mình đâu có đơn giản đúng không ạ? Chư đại kinh, chư đại thừa kinh đa tại thử sơn thiết, tức là nhiều cái bộ kinh đại thừa. Chữ đa này do nó cũng là đứng trước cái chữ tại, tại là một động từ cho nên cũng dịch là phó từ, đa phó từ là thường, thường thiết ở núi núi này. Đó. Nên thường ở núi này thiết, tức là mình dịch là thường được thiết ở núi này. Như vậy ở đây thì Giang xin phần định dịch nghĩa: bởi núi Kỳ Sà Quật là nơi ba đời chư Phật trụ, đó là điều thứ ba. Điều thứ tư, bởi là nơi, bởi là thường thanh tịnh có phước đức nhàn tịnh, là nơi mà tất cả chư Phật trải qua, 10 phương chư Bồ Tát tán thán cung kính, nên được tám bộ đại lực chúng thần hữu hộ cung kính cúng dường. Như vậy còn chữ thiếu chữ xứ nữa là nơi, là nơi nên là nơi được được tám bộ chúng đó, rồi nhiều kinh đại thừa thường được thiết ở núi này. Chúng ta phải hiểu như vậy. Kinh chúng ta rất là tuyệt vời được thiết ở đó. Vậy thì chứng tỏ giá trị bộ kinh Vô Lượng Thọ nâng lên rất cao nhờ núi. Người ta nói gọi là gì, thời thế tạo anh hùng hay là anh hùng tạo thời thế, cái nào quý vị muốn nghĩ cái nào cũng được. Quý vị muốn nghĩ anh hùng tạo thời thế thì nghĩ anh hùng tạo thời thế tạo anh hùng, gọi là phước nhân cư, phước địa, phước địa, phước nhân cư, tức là đất phước thì người phước ở, rồi người phước thì ở đất phước. Cho nên cái bộ kinh lớn, bộ kinh hành tráng, bộ kinh đặc biệt thì mới được giảng tại núi lớn, phải giảng nơi đặc biệt, hay cái nơi đặc biệt là cái núi đặc biệt, phải đúng ra là phải giảng bộ kinh đặc biệt, đúng không ạ? Chứ cái nơi mà dở quá mà đem bộ kinh đặc biệt tới giảng làm gì đó, cũng vậy, nó không có tương thân đó. Cho nên ở đây là đạo lý là gì, tương ưng có cảm đó, có ứng, có nghĩa là chủ bạn viên minh cựu đức đó, của thập quyền một. Hay là chúng ta có thể hiểu rằng bên này cảm như thế nào thì bên kia ứng như thế. Cho nên ở tại nhà quý vị đó, tu hành đó, quý vị muốn được gì, thần hộ pháp gia trì, quý vị muốn được nhà bình yên yên ổn, thì quý vị cũng học theo đây, cố gắng hàng ngày chúng ta mở pháp, mở kinh Vô Lượng Thọ để mình tụng đọc, mở pháp để cho chư quỷ thần ngày đêm nghe ủng hộ quý vị, đúng không ạ? Thì đầu tiên là trong kinh Địa Tạng nói nhà, những nhà ngửa cửa người đó đó thì sao, đầu tiên là ăn uống dư dật nè, rồi không có tai vạ vân vân, thật sự tu hành là được rất nhiều điều lợi ích. Vì sao? Được ủng hộ. Rồi chúng ta tiếp tục đến đoạn thứ năm. Thị trung thập phương vô lượng trí huệ phước đức lực đại Bồ Tát. Đó. Tức là gì? Bởi là thường 10 phương vô lượng trí huệ phước đức đại lực Bồ Tát, tức là những Bồ Tát có cái lực sức mạnh lớn, hay là gọi là có nguyên lực lớn, vân vân, có thần thần lực lớn. Thường lai kiến Thích Ca Mâu Ni Phật, thường đến gặp hay là diện kiến đó Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, lễ bái cung kính thính pháp cổ. Cái ngày đến lễ bái là lại là rồi lại lễ đó, rồi cung kính và nghe giảng pháp. Nên xem chữ có nên. Chư Đại Thừa Kinh Đa Tại Thử Sơn Thiết, tức là những cái bộ kinh Đại Thừa thường ở núi này mà thiết, tức là thường thiết được ở núi này, thì đoạn này cũng không khó lắm. Đấy, thì chúng ta thấy dễ dàng đây, bởi là thường 10 phương vô lượng trí huệ phước đức đại lực lực đại Bồ Tát luôn đến yết kiến Đức Thích Ca Mâu Ni Phật, lễ bái cung kính nghe pháp. Các kinh Đại Thừa thường được tiên thiết hay là được thiết ở núi núi này đó, quý vị hiểu là kinh này đó, đó. Cho nên ở trên núi đó thì sao, núi thì đẹp vô cùng, núi thì có không phong cảnh tuyệt vời đó, quý vị mà lên trên núi đó chắc có cảm giác, nhưng mà chúng ta không có cảm giác, chúng ta không lên trên núi, cho dù cảnh đó đẹp chăng nữa thì sao, cũng ráng mà tu thôi, đúng không? Chúng ta không có đam mê gì ở thế gian này, giống như người người xưa nói bá hoa tùng trung hoa phiến diệp bất chim thân, có nghĩa là bá hoa là trăm hoa, tùng trung hoa, tùng là lùm, là bụi đó, đám đó, gọi là bụi hoa đó, nhưng mà chúng ta nói lùm hoa đi. Bá hoa tùng trung hoa, tức là đi qua giữa một lùm hoa, trăm lùm hoa. Phiến diệp bất kim thân, cái phiến phiến diện tức là cái mảnh lá đó, nó không có dính ở trên người đó. Làm sao mình tên được tu hành hành ở thế gian với cái tâm như thế, là qua giữa trăm lừng hoa thân chẳng dính mảnh lá đó. Nếu dịch ra nghĩa là nha, thì cũng vậy, ở thế gian này chúng ta có đầy đủ mọi thứ, tại vì chúng ta có nhiều thứ quá, thế gian này đủ không có rảnh rỗi, nhưng mà làm sao đó với tinh thần chúng ta thấy mọi sự tốt đẹp hay là thế nào của thế gian, hoa thì có hoa đẹp hoa xấu, hoàn cảnh thế gian cũng có đẹp có xấu, mình cứ bình chân giống như là không bị dính cái lá nào, không dính một mảnh lá nào vô trong người khi đi qua cả rừng hoang. Thì đó là tâm buông xuống giữa sự đời, tu hành như vậy công phu đắc lực, niệm Phật sẽ đắc lực. Cho nên đó, cũng vậy, mình lên đến núi mình nghe trong đoạn này tả núi, mình thấy ôi nó đã đẹp vân vân, thì mình cũng cứ nghĩ như thế. Cho nên học tất cả các niệm, dù là niệm gì đó tốt hay xấu vân vân, quý vị đều quy về một niệm duy nhất là nhớ Phật, niệm Phật. Thì như Đại Thế Chí Bồ Tát niệm Phật Viên Trưng Thương Chương nói là gì? Ất Phật niệm Phật, hiện tại tương lai tất định kiến Phật. Tức là nếu mình nhớ Phật, mình niệm Phật thì hiện tại tương lai mình chắc chắn được thấy Phật. À, cho nên á, quan trọng là gì? Mình học những đoạn này á là gì? Mình phải đổi tâm chứ không ai nghe nói núi Kỳ Sài Quật rồi con cũng chưa từng tới Ấn Độ rồi, cái núi đó nó đâu liên quan con đâu. Không phải mượn núi, núi là gì? Núi là nơi đẹp tốt thanh tịnh vân vân, để mình tâm mình hướng về thanh tịnh giữa dòng đời xô bồ cái gì đó không biết, nhưng mà mình chuyển tâm lại, mình nhẹ nhàng sống giữa cuộc đời đó. Đó là chúng ta phải hiểu được, áp dụng được chút xíu chứ không nói là không liên quan gì tới mình. Rồi chúng ta tiếp tục đến đoạn tiếp cuối cùng của này. Pháp Hoa Luận Vân, là đây là luận của trong luận Pháp Hoa, trong đó nói: Kỳ Xà Quật Sơn thắng dư chư sơn, tức là núi Kỳ Xà Quật là vượt hơn các núi khác, hay là các núi khác. Phật tại ư thử thiết, tức là Phật ở đây mà ở nơi đó mà thiết thiết, tức là thiết cái bộ kinh này đó, hiển thử pháp mô pháp tối thắng, hiển bày là hiển thị là cái pháp môn đây. Pháp môn đây là pháp môn nào? Pháp môn niệm Phật. Mà tối thắng, tối thắng là tối là nhất, là thắng là hơn, hơn nhất, tức là đứng đầu, là pháp môn thù thắng nhất. Là cố bổn kinh tức tại thử sơn thiết, cho nên cái bộ kinh này được thiết ở tại núi đó, tại núi đó. Nên như vậy chúng ta hiểu rồi đó, tại sao? Bởi vì để biểu thị rằng cái núi đó là tốt tốt đẹp. Đi cuối cùng nói một điều đó là bộ kinh này số 1, bộ kinh này quá tuyệt vời mới giảng ra cái núi ngon như vậy. À, quý vị hiểu ý rồi đúng không ạ? Rồi chúng ta sang mục tiếp theo. Tức là bính nhị, bính là C2. Biệt thích chúng thành tựu phân tam. Biệt tức là riêng, riêng biệt đó, riêng giải thích. Tại vì chữ biệt này nó đứng trước chữ thích, cho nên mình phải hiểu riêng giải thích nó là phó từ đó. Riêng giải thích, thích là động từ nha, cho chúng thành tựu. Rồi đoạn này là chia làm ba, quý vị hiểu mà. Chúng ta đã học lục chủng thành tựu, tức là sáu điều thành tựu, quý vị còn nhớ không ạ? Thứ nhất là tính thành tựu đúng không ạ? Như rồi đây văn thành tựu đúng không, rồi chủ thành tựu đúng không, rồi gì xứ thành tựu đúng không. Đây chúng ta đang học xứ thành tựu, học thì vừa xong ở trên thì ở đây á, rồi tới đây là tiếp theo chúng thành tựu, và lục chúng là còn thời nữa, còn thời thành tựu lần trước nữa đúng không. Đó, chúng ta có nhớ 6 điều thành tựu. Vậy thì bây giờ tới cái điều thứ cuối cùng, chúng ta thành tựu cuối cùng đó chính là gì? Cái chúng thành tựu và thành tựu cuối cùng. Thì ở đây chia ra làm 3, chia làm 3. Thứ nhất là di, cái chữ nào không phải chữ di thì gần nhầm. Đinh nhị, đinh nhất, đinh là thứ tư, cho nên D mình biết là D1. D1 tức là nó nhỏ ở trong D, trong C thì D, để cách chia của người Trung Hoa khác đi cách chia chúng ta. Thanh văn chúng phân nhị, tức là kể về chúng thanh văn thì trong đó chia làm hai. Tiếp theo mậu nhất, mậu là E, E1. Tiêu loại biệt số, Bill là nêu lên, nêu lên cái chủng loại, tức là những người nào nào và biệt biệt là phân biệt và phân biệt số lượng, tức là bây giờ nêu ra ai dự pháp hội này gồm có là những hàng người nào, bậc hạng nào và coi số lượng là bao nhiêu đó, thì đây là nội dung đó. Thì chúng ta sẽ hiểu bắt đầu vào kinh văn. Kinh là giữ đại tỳ kheo chúng vạn nhị thiên nhân câu. Chữ giữ đây là và, là cùng với đại tỳ kheo chúng, tức là cùng với chúng đại tỳ kheo. Vạn nhị thiên nhân câu, chữ vạn là 10.000, nhị thiên là 2.000, là 12.000. Nhân câu tức là 12.000 người. Như vậy tóm là người câu này là câu hội. Câu là câu hội, tức là cùng đến dự pháp hội đó. Thì ở đây chúng ta hiểu chữ đại tỳ kheo, chúng ta sẽ nói chữ tỳ kheo sau, nhưng mà đại là lớn đúng không ạ? Thì chữ đại tỳ kheo này có nhiều ý nghĩa. Cái đây chúng ta có thể hiểu ý nghĩa đơn giản nhất, đại chính là đại thừa, tức là những vị tỳ kheo này là bậc đại bồ tát thì hiện, và đại bồ tát là những người mà tu theo đại thừa trong phải bình thường. Rồi đó là, thì trang tâm dịch là cùng với chúng đại tỳ kheo 1.200.000 người câu hội. Rồi bây giờ chú giải của ngài Hoàng Niệm Tổ giải: giữ đại tỳ kheo chúng vạn nhị thiên nhân câu giống như trên, tức là cùng với 12.000 người chúng đại tỳ kheo đến cùng đến dự pháp hội. Chúng ta hiểu được ý này. Bổn phẩm độc tiêu tỳ kheo chúng cặp bồ tát chúng. Bổn phẩm tức là phẩm này là phẩm thứ nhất của kinh Vô Lượng Thọ. Đọc là riêng, chỉ một mình đó. Nêu lên, chữ tiêu là nêu lên chúng tỳ kheo và chúng bồ tát, chữ cặp là và chúng bồ tát. Đệ nhị phẩm mạc quán tiêu dư tam chúng đệ tử. Đệ nhị phẩm tức là phẩm thứ hai, thêm chữ mạc nữa, cái mạc là cuối. Như vậy cuối phẩm thứ hai thì rộng nêu lên, quảng là rộng, tiêu là nêu, nêu lên ba chúng đệ tử khác, ba chúng đệ tử còn lại đó. Chúng ta có hiểu chúng đệ tử khác này, chúng đệ tử còn lại thì rõ ràng hơn ha, nêu ba chúng đệ tử còn lại đó. Tức là bây giờ Đức Phật á thì có bốn chúng đệ tử đúng không ạ? Chúng ta hay nói bốn chúng đệ tử gồm có hai hạng đệ tử xuất gia và hai hàng đệ tử tại gia. Xuất gia là người nam và người nữ xuất gia, đó là hai hạng. Rồi tại gia có hai hạng đệ tử tại gia. Thì ở cuối phẩm 2 mới nêu lên đủ ba hai. Còn ở đây phẩm đầu tiên lấy người xuất gia là đại biểu tỳ kheo rất quan trọng, cho nên phải kể đầu tiên. Cho nên á, Hoằng pháp đại sanh á phải cần có tỳ kheo đúng không ạ? Tướng tỳ kheo không biết tỳ kheo không, nhưng mà đúng là đệ tử của Phật, người xuất gia mới được. Chứ còn quý vị thấy trong kinh, các bộ kinh á, đâu có mấy bộ kinh nào đưa cho người nữ lên làm đứng đầu đâu, không có, người cư sĩ được ít lắm. Cho nên á, đó là cái gì thể hiện cái này, để mà truyền giả pháp của Đấng Pháp Vương, gọi là trụ pháp vương gia trì Như Lai Tạng. Đó, tức là mình phải ở trong nhà Đấng Pháp Vương mà giữ gìn tạng pháo của Như Lai. Thì như vậy chúng ta phải là gì? Tỳ kheo là tốt nhất. Còn những người khác thì cũng được thôi, cũng hộ trì, cũng làm tốt. Cho nên là chúng tỳ kheo rất quan trọng. Còn tỳ kheo ni chỉ là đứng xếp thứ hai thôi. Thì cuối phẩm 2 sau này chúng ta sẽ thấy được nêu lên cặp chư thiên chúng và cái chúng chư thiên nữa, và kể ra ở cuối phẩm 2 có cái chúng chư thiên nữa. Hữu tỳ kheo ni ngũ bá nhân. Thế là đây là cuối phẩm thứ hai này. Hữu hữu là lại có Tỳ Kheo Ni, Tỳ Kheo Ni là người nữ xuất gia, tha thọ giới tỳ kheo. 500 người có ít qua 500 người ở trên kia, một một vạn 2.000, tức là 12.000 người tại tỳ kheo mà xuống đây nữ tỳ kheo, quý vị thấy ít không? Có bao nhiêu? Có 500 người à. Thâm tín sĩ thất thiên nhân, tức là người bây giờ nói, chúng ta nói tạm nói đó là coi như cư sĩ nam á, tại gia đó, là thanh tín sĩ thì có nhiêu? 7.000 người đó. 7.000 người cư sĩ tại gia, mà cái chữ thanh tín này á, là niềm tin trong sạch. Chúng ta sẽ học ở dưới kia sau, nhưng mà đây nói sơ sơ niềm tin thanh tịnh vân vân, cái này chắc là phải chứng quả mình ta thành niềm tin thanh tịnh được. Thanh tín nữ ngũ bá nhân, là cư sĩ ưu bà di đó, nữ cư sĩ đó thì có 500 người, cũng ít qua, người nam đông, quý vị thấy không, người nam đông là cũng là. Rồi sau đó kể dục giới thiên, tức là chư thiên cõi dục giới, sắc giới thiên là thiên cõi sắc giới, tức là từ trần đời thứ 7 trở lên đến trần đời thứ 24. Chư thiên phạm chúng là như chư thiên ở trời phạm chúng, phạm chúng có nhiều ý nghĩa, lúc nữa chúng ta sẽ tìm hiểu sau. Tất cộng đại hội đều mà đi dự cái đại hội đó. Đó, chúng ta hiểu như thế. Thì ở đây chúng ta xuống phần chú giải. Thì chúng ta sơ sơ qua, chúng ta đọc qua một tí xíu, quý vị thấy thời xưa người nam đông đi tu hành, thời xưa là người nam rất đông, còn người nữ thì sao? Ít quá, không, quý vị thấy có quá ít đúng không? Gì đâu mà tỳ kheo ni cũng có 500 người rồi, rồi người nữ tại gia cũng 500 người. Cho nên ngày xưa người xuất gia đông lắm, người nam đông lắm. Và thành tựu đông nhất vẫn là người nam chúng xuất gia đông. Còn bây giờ quý vị coi lại coi, bây giờ ai đông nhất đi các chùa, các đạo tràng? Lúc nào người nữ đông ít lắm, cái chùa nào, đạo tràng nào mà người nam đông quá. Thôi người nữ đông à, cho nên Phật Pháp bây giờ đang suy rồi. Mà Ngài Hoằng Niệm Tổ hay nói là bây giờ cái xe nó bị lật ngược rồi, điên đảo. Tức là trên nó thành dưới, dưới nó trở thành trên. Ví dụ như hồi xưa người thành tựu nhiều nhất là tỳ kheo và nam chúng xuất gia. Thành tựu thứ nhì là bắt đầu nữ chúng xuất gia. Thành tựu thứ ba là nam chúng tại gia. Thành tựu thứ tư là nam chúng xuất gia. Nhưng bây giờ thời này là bị đảo ngược rồi, đảo ngược là lật ngược lại. Thành tựu nhiều nhất, người vãng sanh nhiều nhất chính là nữ cư sĩ tại gia. Thành tựu thứ nhì là nam cư sĩ tại gia. Thành tựu thứ ba là nữ cư sĩ xuất gia. Và cuối cùng hàng tỳ kheo gọi là, hay là chúng ta nói nam chúng xuất gia đó, thì lại đứng cuối cùng. Và chúng ta nhìn thực tế là như vậy, đúng không ạ? Tức là nhìn thấy rõ ràng thời đại điên đảo, những người xuất gia bận bịu đủ việc, họ không có thời gian để thâm nhập kinh tạng, họ không biết gì cả đó. Nhiều người như vậy rất đáng thương, có nhiều người như vậy, cho nên thành tựu không nhiều. Rồi chúng ta xin vào phần cái này, tức là phần chú giải của Ngài Hoằng Niệm Tổ. Hồi nãy thầy Trang đã đọc qua rồi, bây giờ nhưng đọc lại phần dịch nghĩa. Cùng với chúng đại tỳ kheo 1.200.000 người, thiếu chữ ngàn rồi, 1.200.000 người, câu hỏi phẩm này chỉ nêu lên chúng tỳ kheo và chúng bồ tát. Cuối phẩm thứ hai rộng nêu lên ba chúng đệ tử còn lại, tức là mới lúc đó mới nêu lên ba chúng đệ tử còn lại, và chúng chư thiên như câu kinh văn lại có tỳ kheo ni 500 người, thanh tín sĩ 700 người, thanh tín nữ 500 người, chư thiên cõi dục giới, cõi sắc giới, chư thiên phạm chúng đều cùng dự đại hội. Trong đó chư thiên phạm chúng thì chúng ta có thể hiểu là trời 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 thứ mấy, trời thứ bảy, thứ tám, thứ chín, đó là trời ba cái tên trời, trời phạm chúng, trời phạm phụ và trời đại phạm. Tuy nhiên chúng ta có thể hiểu một cách khác, chữ phạm ở đây có nghĩa là chữ phạn hay là phạm á, thì cũng âm giống nhau thôi. Chữ phạm ở đây có nghĩa là gì? Là không còn dâm dục nữa, cho nên chư thiên phạm chúng có nghĩa là kể từ tầng trời thứ bảy trở lên là được đó. Thì cùng điều cùng dự đại hội thì chúng ta hiểu thế nào tùy mỗi người, vì kinh có vô lượng nghĩa đó. Ở đây chỉ có thể nói sơ sơ thế thôi. Rồi tiếp theo, kinh Mạc Tắc Văn. Kinh Mạc đó, tức là cuối kinh đó. Mạc là cuối mà, Tắc Văn thì nói, tức là cuối kinh thì nói, chúng ta nói là cuối kinh thì nói, tức là cuối kinh này, trong này nói: Chư Bồ Tát Thanh Văn Thiên Long Bát Bộ, tức là các vị Bồ Tát nè, rồi Thanh Văn nè, Thiên Long Bát Bộ nè, trời rồng tám bộ chúng đó, nhất thiết đại chúng văn Phật sở thiết giai đại hoan hỷ tín thọ phụng hành. Tức là tất cả đại chúng, kể ra hết, đã được nghe những gì mà Đức Phật giảng thuyết thì đều được hoan hỷ. Chữ đại này có thể nó dịch là đại hoan hỷ cũng được, còn không chúng ta dịch đúng nghĩa thì chữ đại này nên dịch là gì? Không phải dịch là tính từ mà dịch là phó từ hoan hỷ. Nếu như chúng ta dịch là động từ thì chúng ta có thể dịch là gì? Điều rất hoan hỷ. Như vậy chữ đại đó dịch là rất. Tín thọ phụng hành, tín thọ phụng hành là tín nhận phụng hành, tức là tin rồi, chấp nhận rồi và tu hành theo. Khả kiến thiết kinh thời, tức là có thể thấy rằng khi, chữ thời là khi, khi mà giảng bộ kinh này hay thuyết giảng bộ kinh này, hội trung hữu chư thiên Bồ Tát La Hán Tỳ Kheo Tỳ Kheo Ni. Cái này là ở trong hội có hạng nhất là chư đại Bồ Tát, rồi gì Thanh Văn, rồi Tỳ Kheo, rồi Tỳ Kheo Ni, rồi Thanh Tịnh Sĩ, tiếp theo là Thanh Tịnh Sĩ giống như nãy, Thanh Tịnh Nữ, hiểu rồi đúng không? Nói tạm nói ưu và tắc của gì trực chí chư thiên phạm chúng Thiên Long Bát Bộ, thẳng đến hay thậm chí đến, có những chư thiên phạm chúng, rồi thiên âm và trời rồng Bát Bộ là tám bộ chúng lúc nãy thì đang kể: hàm tai thính pháp, chữ 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 hàm á là bao gồm đi đến mà thánh thính pháp là nghe pháp, nên chúng ta có thể hiểu được. Thì cái chữ hàm này nếu mà bao gồm thì nó không hay, lấy nghĩa là điều điều đến nghe pháp, lai là đến đến nghe pháp. Phi thị, tiếp theo là phi thị A Nan độc văn, tức là chẳng phải là do ngài A Nan nghe một mình, không phải pháp hội này giảng một mình ngài A Nan mà giảng đông người như thế. Thị khả chứng tín, tức là điều này thì có thể tin tưởng, chứng tín tin tưởng được, thị khả chứng tín. Như vậy thì Trang xin đọc đây cuối kinh thì nói: Chư Bồ Tát Thanh Văn tám bộ trời rồng, tất cả đại chúng nghe những gì Phật thuyết đều rất hoan hỷ tín thọ phụng hành. Có thể thấy khi Phật giảng kinh, trong pháp hội có chư đại Bồ Tát Thanh Văn Tỳ Kheo Ni, Thanh Tịnh Sĩ, Thanh Tịnh Nữ cho đến chư thiên phạm chúng, tám bộ trời rồng đều đến nghe pháp. Đây là chúng thành tựu trong sáu loại thành tựu. Ở đây chúng ta chưa có nêu cái đoạn này đúng không ạ? Bắt đầu tới đây nè, đó, thử nải lục thành tựu trung chi chúng thành tựu, tức là đây chính là chúng thành tựu ở trong sáu loại thành tựu. Rồi bắt đầu cái đoạn này mới có tiếp tục nói hội trung là trong cái pháp hội này hữu Bồ Tát Thanh Văn chư thiên nhân đẳng, đó là trong hội này có các vị Bồ Tát chư thiên Thanh Văn rồi người vân vân giữ thử giới tứ chúng đệ tử nhị vạn nhân đồng văn, tức là cùng với bốn chúng đệ tử ở thế giới này, thử giới là thế giới này, và vạn hai vạn người à, hai người đây ta không có chữ và mà hai vạn người đồng nghe cùng nghe, tức là đây á Đức Phật giảng ra nội dung giảng này không phải giảng cho mình tôn giả A Nan mà giảng cho tất cả mọi người, thì trong đó có nhiều người đã học các bài trước rồi, học thế nào đó vân vân đấy, thì chúng ta ở đây kể ra là các chúng nè, chúng Bồ Tát nè, chúng Thanh Văn nè, vân vân chư thiên, rồi kể ra ưu bà tắc ưu bà di thì cộng lại cái số là bao nhiêu, là hai vạn người, tức là 20.000 người, bằng cách chúng ta cộng lại quý vị thấy ví dụ như chúng tỳ kheo bao nhiêu, 12.000 người đúng không, rồi tiếp không là 7.000 là gì tỳ kheo này à, ba có 700 là 700 là ưu bà di 500 thì cái đó số là không đó không có lớn, nhưng mà cái số mà ở đây á, chúng ta thấy tỳ kheo ni thì ít nhưng mà có thanh tín sĩ á, là 700 người đúng không đó. À, thì ở đây chúng ta biết là 7 không phải 7 người 700 người mà 7.000 người thiếu một số rồi, mình đang biết nhầm á, 7 người là thất thiên nhân mà 7.000 người, như vậy 7.000 người với 12.000 người là bao nhiêu, là 19.000 người cộng thêm 500 và 500 là 20.000 người chẳng, một con số rất đẹp đó. Chúng ta hiểu được con số này từ đâu ra. Rồi như vậy đây là đã hiểu qua lượt chúng ta đoạn này, thì chúng ta biết rồi cái số lượng người dự đại hội thì ở đây nói nãy thì đang đọc đoạn này rồi đúng không ạ, là cùng với chúng đại tỳ kheo 1.200.000 người có hội phẩm này chỉ nêu lên chúng tỳ kheo và chúng bồ tát cuối phẩm thứ hai, động nêu lên ba chúng đệ tử còn lại và chúng chư thiên, lại có tỳ kheo ni gồm 500 người, rồi thanh tín sĩ tức là coi như người nam cư sĩ có 7.000 người, thanh tín nữ tức là nữ cư sĩ có 500 người thôi, ít quá. Chư thiên cõi dục giới cõi sắc giới, chư thiên cõi phàm chúng đều cùng dự đại hội. Như vậy chúng ta hiểu được đúng không ạ, đã hiểu được là đoạn này nói gì, đang kể chúng thành tựu, tức là nhờ những người này mà pháp hội mới thành tựu, cho nên cũng vậy quý vị nghe pháp là quý vị cũng nhờ nhờ gì, nhờ cái pháp hội này thành tựu, cũng nhờ quý vị mỗi người đóng góp một tí, người like người share người gì đó nghe người bình luận vân vân đúng không ạ, thì những người đó cũng nghe cũng là chúng thành tựu cho bộ kinh này chúng ta đang giảng tuyên giảng này, nếu không có quý vị thì đang giảng có một mình không ai coi vân vân thì đâu có thành tựu đúng không, cũng vậy cho nên tương quan lẫn nhau, cho nên tu phước là gì, mình bình luận một chút, mình chia sẻ một chút, mình giới thiệu một chút là có phước rồi, nghe pháp Phật pháp không là thấy mọi người biết mình đang nghe có pháp rồi, có phước rồi, tức là dù cho đơn giản á, quý vị là ở trên ở nhà nhưng mà quý vị mở pháp lên là người ta biết là mình đã nghe ha, và sau cái với những người khác người bên ngoài họ coi vô kênh YouTube của Thiền Trang á, họ vô họ thấy ô cái bài giảng này được 500 người nghe coi, không phải 500 người bây giờ hình như 1.000 người coi đó, cái họ ngàn người mấy một hồi ngàn mấy người coi, cái họ ô coi nhiều quá cho nên chắc thầy đó giảng cũng được, họ mới vô coi chứ, nếu mà vô mà không thấy người nào coi giảng hết là không ai coi hết vân vân, không ai bình luận hết, họ kêu ôi chắc giảng không có gì hay rồi chẳng gì đáng coi đó, cho nên quý vị hiểu là gì vậy đó, cho nên là mới gọi là chúng thành tựu, có nghĩa là có chúng đó mới mới thành tựu. Nếu Phật giảng mình thì cũng không tính thành tựu rồi, đúng không ạ? Cho nên á, việc tu hành á, coi vậy chứ đơn, nói đơn giản nhưng mà không có đơn giản. Không đơn giản là gì? Mình không nhìn ra được những cái điều đó. Những cái điều nhỏ nhỏ, nhiều người nói ủa con nghe làm gì có phước, thật là nghe không, quỷ thần xung quanh nghe cũng có phước rồi. À, những người trong nhà nghe lót vô được vài câu của Phật pháp cũng có phước rồi, đúng không ạ? Cho nên là tu hành là như thế đó. Rồi gì mình nghe lâu lâu nghe những câu như nhẫn nhục ba la mật, rồi từ duyên tự tại vân vân, nghe lọt vào tai chút chứ. Giống như ngài Hòa thượng Hải Hiền đó quý vị, ngài có thể làm được gì? À, giống như con ngài rất từ duyên, ngài giữ giới nghiêm minh lắm, nhưng mà hôm bữa đó có người mang tới một chiếc nhẫn vàng tặng cho ngài, chiếc nhẫn đeo tay á bằng vàng, thì ngài cũng không từ chối. Nếu mà chúng ta thấy giữ giới nghiêm minh là chúng ta sẽ từ chối ngay, nhưng ngài không đó, ngài cũng nhận vô, đeo vô, thích đeo vô cho. Rồi khi người đó đi về ra khuất là ngài tháo ra, ngài ngài tặng lại cúng dường lại đó, trên cúng dường lại để làm Phật sự làm gì. Cho nên đó là gì? Tu hành không có chấp trước. Chúng ta thực hành nhưng mà chúng ta lấy xong là gì, chuyển tay đi cho khác, như vậy vẫn được, đúng không ạ? Mà cho nên là mình phải hiểu là tu hành nha, đôi khi chấp trước quá, chấp trước nhiều quá, nhiều thứ quá. À, con phải nhất định như thế này, con phải nhất định như thế kia, mà mình quên là xét coi làm thế nào để lợi ích cho chúng sanh, lợi ích cho Phật pháp, để người ta hoan hỷ vui vẻ vân vân, mà không phá đi. Nếu mà ngài tiếp tục đeo cái chiếc nhẫn đó thì sai rồi, đúng không? Người xuất gia là trong giới, ngay cả giới bát quan trai cũng không được gì đeo tràng hoa vân thơm vân vân, bây giờ gọi là đeo trang sức. À, đeo chiếc nhẫn vàng nữa thì đâu đúng đâu. Cho nên hoàn toàn làm đúng, hòa thượng vẫn nhận không từ chối, để người ta có cơ hội tu phước, lấy đó làm thật sự chuyển lại cúng dường cho người khác vân vân. À, chúng ta tiếp tục, tiếp tục ở đây cũng giống như thế thôi. Kinh mạc tất văn, tức là cuối kinh thì nói: chư Bồ Tát Thanh Văn Thiên Long Bát Bộ nhất thiết đại chúng văn Phật sở thiết, tức là cuối kinh thì nói các vị Bồ Tát Thanh Văn, rồi trời rồng tám bộ, tất cả đại chúng nghe được những gì mà Phật nói, được nghe những vị nói những gì Phật nói, giai đại hoan hỷ, là điều hoan hỷ lớn. Đó, nếu mà chúng ta dịch như thế cũng được, nhưng mà có vẻ nó không có đúng lắm. Chữ dạ điều là hoan hỷ lớn thì cũng được, còn nếu mà đúng ở đây thì mình sẽ dịch cái chữ gì, chữ đại ở đây không phải là lớn đâu, mà chúng ta sẽ dịch là chữ đại hoan hỷ, tức là rất hoan hỷ, chữ đại là rất đó, thì rất hoan hỷ, rất vui mừng đó. Rồi tiếp theo gì, tín thọ phụng hành, là tin nhận phụng hành, khả kiến thiết kinh thời, đó, tức là có thể thấy rằng khi mà giảng kinh này, hội trung hữu, tức là trong hội thì có chư đại Bồ Tát, tức là những vị Bồ Tát lớn, Thanh Văn tỳ kheo, Thanh Văn người chứng quả, Thanh Văn chứng giác, nói chung đi, Thanh Văn tỳ kheo, tỳ kheo ni, thanh tín sĩ, tức là nam tại gia, người nam tại gia, thanh tín nữ là người nữ tại gia. Thật ra ở đây họ có niềm tin thanh tịnh, trực chí chư thiên phàm chúng, đó, tức là cho đến chư thiên phàm chúng. Rồi Thiên Long Bát Bộ là tám bộ trời trùng đồng, hàm lai thính pháp, tức là điều đến nghe pháp, thử nải lục thành tựu chi chúng trường trụ, tức là đây là cái sáu thành tựu trong cái chúng thành tựu trong sáu loại thành tựu, chúng ta biết được điều này rồi. Hội trung, ở trong hội hữu Bồ Tát Thanh Văn chư thiên nhân đẳng, thì có Bồ Tát, có Thanh Văn, có chư thiên, rồi người vân vân, giữ thử giới tứ đệ tử, tứ chúng đệ tử, Vạn nhị nhân đồng văn. À, có nghĩa là gì? À, với cái số lượng, hay chúng ta có thể hiểu là với cái số lượng bốn chúng đệ tử đó, là tổng cộng ở thế giới này á, ở thế giới ta bà này, là cùng nghe là số lượng bao nhiêu? À, là 2 vạn người cùng nghe. À, 2 vạn người, 2 vạn tức là 20.000. Phi thị A Nan đọc văn, chẳng phải là A Nan đọc không nghe mình đó. Thị khả chân tính, thì đây là điều 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 đáng vui mừng, đáng tin. Đấy, thì chúng ta thấy nó hơi lặp lại với đoạn ở trên. À, cũng vậy thì trong kinh, cuối kinh thì nói: chư Bồ Tát Thanh Văn, tám bộ trời rồng, tất cả đại chúng nghe những gì Phật thuyết đều rất hoan hỷ, tin nhận phụng hành. Có thể thấy khi Phật giảng kinh, trong pháp hội có chư đại Bồ Tát Thanh Văn, tỳ kheo ni, thanh tính sĩ, thanh nữ, cho đến chư thiên phạm chúng, tám bộ trời rồng đều đến nghe pháp. Đây là chúng thành tựu trong 6 loại thành tựu. Trong pháp hội có Bồ Tát Thanh Văn, chư thiên người, vân vân, và bốn chúng đệ tử của thế giới này, tổng cộng 2 vạn người đều nghe. Không phải chỉ một mình ai A Nan, không phải một mình A Nan nghe này. Đây là chứng tín, thì đó chúng ta đây là có thể chứng tín đó. À, thì điều này có thể đáng tin, chúng ta có thể hiểu như thế. Thế là đúng rồi. Tại vì sao? Nếu một mình Ngài đang nói thì không có gì đó, đúng không? Có thể là Ngài không tin. Nhưng bây giờ tới 20.000 người nghe, đâu phải ít đâu. Đó là mới cảnh giới mà chúng ta kể được thôi. Còn cảnh giới không kể được thì vô lượng vô số. Rồi chúng ta xin, Thiền Trang xin giới thiệu cái đây. Như vậy chúng ta nếu mà nghe được á thì chúng ta sẽ rất là thành công. Mà nếu nghe được thì đây, đây như là lời của Lục Tổ Đại sư Huệ Năng nói trong Pháp Bảo Đàn Kinh. Đây, quý vị nghe đây: thiết thông cập tâm thông, như nhật sử hư không, duy truyền kiến tánh pháp, xúc thế phá tà tông, xúc thế phá tà tông, pháp tức vô đốn tiệm, mê ngộ hữu trì tật, chỉ hữu kiến tánh môn, ngu nhân bất khả tánh. À, quý vị hiểu mà, ở đây có mấy chữ rất quen nhưng mà nghĩa lạ, cho nên có nhiều người nghe không hiểu. Đây chúng ta vô bữa nay khá rồi đó, chúng ta vào Pháp Bảo Đàn Kinh à, chứ không phải là đơn giản. Pháp Bảo Đàn Kinh là quý vị biết là đâu phải bình thường, đúng không ạ? À, chúng ta coi Pháp Bảo Đàn Kinh trong đây nói gì: thiết thông cập tâm thông, tức là mình nói được thông, và cái cập là và tâm mình cũng thông pháp rồi đó, nói thông và tâm mình thông. Như nhật sử hư không, tức là như mặt trời ở trên hư không, ở trên bầu trời đó. Thì sao? Có nghĩa là quý vị làm chủ được rồi đó, quý vị làm chủ được pháp rồi, quý vị nói thông mà tâm quý vị thông rồi, là coi như là thành công rồi. Đó là minh tâm kiến tánh mà khai ngộ rồi đó. Di truyền kiến tánh pháp, tức là chỉ truyền pháp kiến tánh. Pháp kiến tánh là pháp thấy được tánh, đó chính là thiền tông. Xúc thế phá tà tông, tức là thì cái đó là cái đạo, đó là đạo xúc thế rồi, thì là phá được cái tông tà. Thì những cái người mà bây giờ bày ra những cái trò lừa đảo môn này tu cái vân vân đó thì không thể nào thắng được. À, nếu quý vị tâm thông cập pháp thông luôn, à, thiết cũng thông được mà tâm quý vị thông. Pháp tức vô bốn đốn tiệm, tức là pháp thì không có nhanh hay chậm. À, tu hành pháp nào cũng được. Ngài Lục Tổ Huệ Năng nói là không có nhanh chậm. Mê ngộ hữu trì tật, à, do có mê hay ngộ mà có, mà có gì? Trì là chậm, tật là nhanh, tật là tốc tật đó. À, trì là chậm chạp mà có chậm hay nhanh đó. Chỉ thử kiến tánh môn, tức là chỉ môn kiến tánh này. Ngu nhân bất khả tất, ngu nhân là người ngu, à, bất khả là không thể, không thể, tất là hiểu, không thể hiểu. Cho nên ở đây thì đang tạm dịch là nói thông và tâm thông như trời ở hư không, chỉ truyền pháp kiến tánh, xúc thế phá tông tà. Pháp thì không nhanh chậm, mê ngộ có chậm nhanh, Chỉ môn kiến tánh này người ngu chẳng thể hiểu. Có nghĩa là gì? Đây là căn tánh mà ngu quá thì không tu được tịnh độ, không phải không tu được thiền tâm của lục tổ đại sư Huệ Năng. Ngài nói không có pháp, không có nhanh, không có chậm, mà có gì? Chỉ có do mê thì nó chậm, ngộ thì nhanh mà thôi. Cho nên học tịnh độ cũng vậy. Lúc nãy hòa thượng có nhắc đó, tiền nhân có nhắc lại lời hòa thượng, rồi hòa thượng nói người mà thật sự tin tịnh độ chứ còn 1 2 năm mà vãng sanh rồi. Còn bây giờ chúng ta không tu tịnh độ, tôi không tin nổi, chúng ta không có căn tánh nó mê quá cho nên tu mãi không có vô, đúng không quý vị? Tu hoài mấy năm rồi không có thấy thành tựu dấu hiệu gì. Thật ra có thành tựu nho nhỏ, phước báo lên một chút, mặt mày sáng sủa là chút, đang chánh một chút, đúng không? Hồi xưa thì xấu xấu, bây giờ đẹp ra, vân vân. Đó, đó là cũng có thành tựu thịnh nhân thiên và thực với phước báo rõ ràng. Nhưng mà để mà thành tựu vãng sanh tịnh độ thì không biết, con không biết bao giờ con vãng sanh, chắc đợi hết đời quá chứ không có biết được. Vì sao? Thật ra đó, đây là lời của tổ đại sư Huệ Năng nói trong thiền tông, đúng là nói chúng ta đó có gì, do mê ngộ mà có chậm có nhanh. Người ngộ thì sao? Người ngộ thì nhanh lắm, họ tu một thời gian là vượt lên xa. Người mê thì tu hoài, tu quỷ không tới, không thấy đâu. Đó, giống như là thời nhà Đường á, có một vị pháp sư tên là Đài Nham Khang. Thì cái Đài Nham Khang là tên đời ha. Đấy, thì Trang xin kể câu chuyện này. Lúc đó thì người là ở ngài là người sư, là người tiên đô, Tấn Vân, năm 15 tuổi, tức là 15 tuổi thôi là ngài đã học thuộc lầu xong kinh Pháp Hoa rồi và kinh Lăng Nghiêm. Thuộc lầu luôn, thông lầu luôn, kinh thuộc mà lầu mà hiểu nữa, thông lầu thông kinh Pháp Hoa và kinh Lăng Nghiêm. Vào niên hiệu Trinh Quán, tức là 627 đến 649, đây là thời Trinh Quán, ở này đây là niên hiệu gì? Niên hiệu của vua Đường Thái Tông. Thì ngài đến trụ trì chùa Bạch Mã ở Lạc Dương. Thì lúc đó thấy trong chánh điện có một văn bản phát ra ánh sáng. Tức là lúc đó có một cái cuốn sách nào đó đâu đâu phát ra ánh sáng. Ngài mới đi tìm hiểu coi nguồn gốc mới biết đó là bản văn của cuốn sách tên là Tây Phương Hóa Đạo của Hòa Thượng Thiền Đạo, tức là của Đại sư Thiền Đạo, tổ của chúng ta đó, tổ sư thứ hai, hoặc chúng ta có thể nói là tổ thứ tư theo đề xướng của Ngài Hàm Nghiêm Tổ và Hòa Thượng. Thì thấy có một quyển sách sáng ngời đó chiếu ra, ngài không biết thấy ánh sáng đâu, đi tới tìm 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 thấy là quyển Tây Phương Hóa Đạo của Đại sư Thiền Đạo. Ngài mới nói là ngài cầu nguyện nếu con mà có duyên với cõi tịnh độ thì khiến cho ánh sáng phát lại lần nữa. Nguyện thì thế, thì thấy sư vừa nói dứt lời có ánh sáng lấp lánh, phát sư lại phát nguyện dù trải qua nhiều kiếp gian khổ chí nguyện của con cũng không thay đổi. Sau đó ngài đến nhà thờ Hòa Thượng Thiền Đạo tại chùa Quang Minh ở Trường An lễ bái, thì bỗng thấy một pho tượng bay lên hư không và nói ông y theo lời dạy của ta mà giáo hóa chúng sinh, sau này công đức thành tựu sẽ sanh về cõi cực lạc. Quý vị đã không? Phát nguyện lớn được gia trì thọ ký luôn rồi, cứ nương theo đúng pháp của niệm Phật đi, tu đi thì sau này giáo hóa chúng sanh đi, khi nào mà thành tựu là sau này sẽ vãng sanh về cõi cực lạc, ngon không? Rồi sau đó ngài đến Tân Định, rồi bao nhiêu tiền người ta cúng dường cho ngài gọi là tiền hóa duyên á, ngài đem dụ những đứa trẻ niệm Phật cứ một câu Phật hiệu cho 1 đồng tiền. Nên là ngài nổi tiếng là cứ cho tiền người ta niệm Phật. Thì 1 năm sau thôi, tất cả mọi người không kể là lớn hay nhỏ, giàu hay nghèo, khi gặp sư họ đều niệm A Di Đà Phật mà. Thì họ tất cả niệm đó. Do vậy mà tiếng niệm Phật là lưu truyền khắp đường xá, có nghĩa là sau đó là niệm Phật hết. Cái điều này dễ mà quý vị ha, không khó. Thiền Trang thấy hồi trước thì đó mấy vấn đề Thiền Trang ở núi đó, các quý thầy ở núi cứ đem ra, thì Thiền Trang cũng vậy. Sau này thì đang về trên núi cũng vậy, cứ đem bánh ra thấy gặp mấy em nhỏ nhỏ người dân tộc đồng bào dân tộc thiểu số cứ cho bánh đó, dừng lại cho bánh cái A Di Đà Phật đi, A Di Đà Phật đi đó, có thầy kia bảo niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì cũng được. Rồi cái sau này thời gian mình đi đâu đó, ra cứ gặp đó, chúng các bạn nhỏ nhỏ đó vui lắm, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, hoặc là Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật đó. Dạy sao làm vậy, cho bánh ra cho vậy đó. Rồi có người có đứa thì thôi ôi có bánh không đó, thì mình cũng bữa thì mình nhớ đem bánh ra, không có bữa không có bánh không có cho. Nhưng mà độ thời gian là thật sự là được như vậy đó quý vị, thật sự như vậy cho nên rất tuyệt vời đó. Rồi sau cái thế là gì, là sau đến núi Ô Long lập đạo tràng tu tịnh độ, nhóm chúng niệm Phật, mỗi khi thăng tòa thì ngài mà niệm Phật một tiếng, đại chúng thấy trong một đức Phật từ trong miệng bay ra, niệm 10 tiếng thì có 10 đức Phật bay ra. Cho nên thì nói ai thấy Phật ắt sẽ được vãng sanh. Lúc đó trong pháp hội có vài nghìn người nhưng có một số người không thấy Phật. Có nghĩa là gì? Tại sao? Đâu phải ai cũng thấy đâu. Người có duyên thấy mới vãng sanh, không có duyên là sao vãng sanh. Thì họ đau xót tự trách, nhờ đó mà tinh tấn niệm Phật, tu nhiều hơn. Cứ là tuy vậy nghe nói là mình không thấy nhưng mà cũng ráng niệm Phật. Chứ không phải như chúng ta nghe nói ôi thầy nói khó quá cái mình chán nản mình không muốn tu, cũng phải người thời xưa không vậy, tuy là khó quá tuy là vấn đề như thế nhưng mà vẫn ráng niệm Phật đó. Đến ngày mùng 3 tháng 10 niên hiệu Trinh Quán năm thứ 21, tức là năm 800 không phải Trinh Quán mà Trinh Nguyên, đó là 805, ngài dặn dò chư tăng ni và Phật tử rồi một mọi người phải thế nào: khởi tâm ưa thích cõi tịnh độ, sanh lòng nhàm chán lìa xa cõi diêm phù đề. À, tức là lúc đó là ngài dạy dạy như thế. Lúc này người nào thấy ánh sáng của tôi chính là đệ tử của tôi. À, ngài dạy như thế nữa. À, nhớ nha quý vị, nhớ câu nói này nha. À, câu nhớ mọi người phải khởi tâm ưa thích cõi tịnh độ, sanh lòng nhàm chán lìa xa cõi diêm phù đề. À, chúng ta nhớ lời như thế. Rồi lúc đó ngài phóng ra ánh sáng lạ nhiều màu và thị tịch. Cho nên trước khi thị tịch thể hiện phóng ánh sáng nữa, hào quang thần thông một lần. Rồi sau đó được người ta tháp của ngài được an trí tại đài Tử Nham nên gọi ngạ sư là Đài Nham Pháp Sư. Và chúng ta biết Đài Nham Pháp Sư chính là tổ sư của chúng ta, là tổ thứ sáu của Tịnh Độ Tông chúng ta, chính là ngài gì, ngài ngài gì Thiếu Khang đó. Tổ sư Thiếu Khang đó. Đó, quý vị biết câu chuyện này đúng không ạ? Có nhiều người chưng nghe thì chắc nghe nó lạ mới, còn nhiều người chắc biết tại câu chuyện về chư tổ Tịnh Độ Tông hầu như ai cũng nghe. Đó, lâu kể chuyện vãng sanh, kể luôn câu chuyện hành tráng như vậy, niệm Phật độ chúng sanh phương tiện, dùng tiền để dụ chúng sanh niệm Phật. Đó, niệm Phật có thể phát ra tượng Phật hào quang trong miệng, niệm Phật có thể phát ánh sáng cuối cùng và thị tịch tự tại như thế. Đó thì chúng ta mà tu được cái cỡ cỡ đó thì chắc nhiều người tu theo lắm. Còn chúng ta đời này chúng ta tu dở quá cho nên là không mấy ai tu theo chúng ta nói rớt cổ họng, gọi là nói khô cả lưỡi cả nước miếng vân vân mà không có ai nghe. Vì sao? Vì mình tu dở quá đúng không? Chúng ta tự tu mà tu tốt thì chắc được, tu làm sao mà tốt thì bây giờ cũng khó, thời đại này quá ô nhiễm, quá nhiều chuyện, quá nhiều thứ, cái gì đâu đâu không mà buông không nổi thì nó ô nhiễm thôi. À, hiện trạng nói thật quý vị, hiện trạng cũng không có giỏi hơn quý vị đâu, chẳng qua là vì có nhiều năm nhiều cố gắng, bao nhiêu năm miệt mài ở trong kinh giáo rồi học Phật pháp nhiều quá, tâm dần dần ở trong Phật pháp, nói chuyện thế gian thì cũng biết nhiều tại vì hồi xưa giờ huân tập quá nhiều thứ cho nên biết, nhưng mà hết rồi á, chuyện Phật pháp nó hiện lên thôi. À, gọi là như ngài Lục Tổ Đại sư Huệ Năng nói cái gì, Phật pháp tại thế gian bất ly thế gian giác, ly thế mít bồ đề, khác như cầu thố giác. Tức là Phật pháp ở tại thế gian á, bất ly thế gian giác, Có nghĩa là quý vị muốn giác ngộ thì quý vị phải ở trong thế gian mới giác ngộ được. Ở trong thế bất ly thế gian giác, có nghĩa là ở trong thế gian mà quý vị giác chứ không phải mê. Chứ không thì chúng ta theo thế gian là chúng ta ví dụ như ôi tôi phải làm một người vợ tiêu chuẩn trong gia đình này, tôi phải là người chồng tiêu chuẩn trong gia đình này, nhưng mà mình mê cái gia đình đó, mình vì lấy cái đó mình để mê đó, đó là mê trong cái giác. Giác là gì? Tôi là vãng sanh Tây Phương Lạc, tôi muốn về Tây Phương Lạc. Hôm qua tôi ở gia đình này tôi đóng tạm giai đó thôi, tôi đóng giận tạm giai là mẹ, tôi đóng tạm giai là con, tôi đóng tạm giai là cha, vân vân, làm diễn hà diễn hà. Và thường nói là diễn thôi. Diễn thì sao? Diễn thì không thật. Không thật là sao? Là không có đau khổ trong đó. Quý vị thấy diễn viên á, người ta cũng cũng giả bộ đúng không? Lên sân khấu đó, hoặc là lên đài viễn phim nữa, cũng có khóc, có cười, nhưng mà thật ra khóc thiệt đâu. Khóc nó giả đó, trong tâm họ diễn xong cái vai đó, không không có chuyện gì. Còn chúng ta sao? Bây giờ chúng ta vô đó không phải là diễn mà chúng ta làm thiệt luôn. À, con nó đau chút cái khóc, à, con đau cái lo vân vân, chuyện này chuyện kia lo quá, cho nên là gì, mình thành con rối mà không biết. À, cho nên là phải gì, Phật pháp tại thế gian bất ly thế gian giác nha. À, quý vị nhớ nha, chữ giác đằng sau nha, đừng có à, không có lìa thế gian mà giác ngộ. Chứ quý vị nói không lìa thế gian được, nhập thế gian là cuối cùng là không có chữ giác mà mê. À, rồi bắt đầu lần sau mới nói là ly thế mít bồ đề, hay là mịt bồ đề cũng được, mít thì mịt cũng được, đọc mít nó hay hơn. À, mít bồ đề, mít là tìm, quý vị rìa khỏi thế gian mà tìm bồ đề, khác như cầu thấu giác, giống như là cầu cái sừng thỏ vậy, đi tìm sừng thỏ vậy. Thế là sao? Quý vị muốn tìm giác ngộ thì ở đâu? Ở thế gian này, quý vị thấy ra ngoài đường quý thầy lấy lá rơi xuống là vàng lá xanh. Quý vị biết đời vô thường, đời như những chiếc hoa kia, những cái chiếc lá kia mà thôi. Quý vị đi đâu người ta nói câu chuyện gì vân vân, mình thấy người này cũng được, à cũng tốt, nhắc nhở mình vô thường, à, nhắc nhở mình đời là giả tạm vân vân. Mình nhìn thấy mọi người đều là giả tạm, không có đâm thay. Thì ở thế gian này dù có ở 100 năm, dù 120 năm cũng không sao cả. À, còn mình mà chán thế gian quá muốn thoát ly sinh tử thì đi cho sớm cũng được. À, nhưng mà sao, đó là thật ra vẫn người mà học Phật tuy nói là chán thế gian, nhưng quý vị cái tâm mà gì khổ đau quá mà cầu xuất ly kiểu đó là cũng thật ra cũng không có hợp. Vì sao? Mình tu là Tây phương tịnh độ, tức là cực lạc thế giới. Thế giới cực lạc thì sao? Thì phải vui chứ. Tu hành gì mà mặt mày lúc nào buồn thiếu, buồn ơi buồn, có gì đâu buồn vậy nha. Buồn là phiền não, buồn là phiền não có nghĩa là mình chưa buông. Nếu quý vị buông được thì quý vị không buồn, dù hoàn cảnh nào cũng vậy thôi, mai có chuyện gì cũng vậy thôi, đúng không? Thì nhân quả nó như vậy mà, nhân quả mà buồn có giải quyết được gì đâu quý vị. À, cho nên ở thế gian không buồn, không vui, không giận, không tức. À, nói chung là phải tám gió, tám ngàn gió suy nó thổi đó bất động thì mới được, thì mới có công phu. Cho nên người có công phu là thể hiện cho nào, người giữ được công phu. Người quan trọng là giữ được công phu. Quý vị niệm Phật ít nhưng mà quý vị giữ được công phu thì công phu quý vị nó dài. Còn người niệm Phật rất nhiều, một ngày niệm 10 tiếng, niệm mười mấy tiếng nhưng mà giữ không được công phu. Vì sao không giữ được? Vì gió thổi thì cành đá nó lay, tầm mình động rồi. Cho nên khác nhau ở chỗ tu hành á, quý vị phải biết tu, phải biết giữ. Mình tu là trên sự rất tốt. Ví dụ ngày mai chúng ta sẽ niệm 10 tiếng đồng hồ, thì đó là 10 tiếng đó là sau đó, nếu mà quý vị chịu khó niệm, quý vị chịu khó buông thì niệm 10 tiếng có công phu rồi. Nhưng sau đó ai giữ được công phu đấy? Người nào biết giữ, tức là người ra ngoài cảnh không bị động, không bị loạn, không bị tạp loạn, không bị chuyển tâm, không bị dao động, họ nói gì kệ họ vân vân, mình cứ như vậy gọi là bình thường tâm thủy đạo, tức là tâm mình bình thường như vậy, đó là đạo. Bình là gì? Bình thường tâm thủy đạo. Hòa thượng giải thích là bình là bình đẳng, thường là luôn luôn giữ tâm bình đẳng luôn luôn, à, tức là thanh tịnh, giống như trên đề kinh chúng ta bình đẳng thanh tịnh, à, giác ngộ thì sao, là đạo, đó mới là đạo. Còn nếu không thì sao, tâm bị mê, tâm bị mê thì không được rồi. Cho nên khổ lắm, tu hành là phải 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 có bản lĩnh, phải có bản lĩnh bằng cách là quán pháp như hóa tam muội thường tịch, trong kinh Vô Lượng Thọ nói phải quán các pháp như huyễn như hóa, phải hóa là nó không thiệt, thì tam muội sẽ thường tịch, tức là mình sẽ đạt được công phu niệm Phật tam muội và tâm thường vắng lặng, không bị giống như mặt hồ không bị gợn sóng, nên phải tu. Cho nhiều người tu trên sự, còn nếu quý vị nhiều người tu không nổi phép quán, không quán được là đời giả tạm, không quán được gì hết, thì cách tốt nhất Thiện Gian khuyên quý vị tránh duyên. Tránh duyên bằng cách nào? Không tiếp xúc nhiều, không cần biết gì cả, thế gian này không biết, mình chỉ biết gì học Phật pháp tu hành, ở công việc nào của mình đáng mà làm thôi, đừng biết nhiều quá. Biết nhiều tự nhiên phiền não nhiều, chuyện của người ta đình người ta mình cũng ôm vô, chuyện này cũng kia lo lắng đủ thứ lo. Cho nên quý vị nói người tu hành đó, cuối cùng là gì? Hòa thượng nói cố gắng nhạt thế gian. Nhạt thế gian là gì? Đối với người ta tìm mình thì mình rất nhiệt tình giúp đỡ hết rồi sao, mình biết người ta có nghiệp như thế, con mình nó đau nó cũng có nghiệp như thế, vân vân, mọi thứ mình rất là thoải mái, thì đó là biết giữ công phu đó, đó là phải tu hành. Không biết thì không né, còn bây giờ không biết mà tò mò đó, coi thử coi chuyện này chuyện kia phải hỏi vân vân, gọi điện người này hỏi coi ôi, chuyện kia thế nào, gọi điện người kia hỏi, nhiều chuyện quá, nhiều chuyện quá thì phiền não nhiều chứ sao. Cho nên là đó phải biết tu hành, là tu hành ở chỗ đó đó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ thêm phần, sang phần tiếp theo. Chúng ta tiếp phần tiếp theo là giữ đại tỳ kheo. Bây giờ chúng ta giải thích câu tiếp theo là giữ đại tỳ kheo. Giữ đại tỳ kheo là gì? Thì ở đây chữ giữ giả, tức là chữ giữ là gì? Cộng đồng chữ nghĩa, tức là cái nghĩa của cùng chung. Cùng chung gì? Cùng chung hội họp á. Ở đây á, nếu mà nghĩa đầy đủ á, thì là cùng chung hội họp. Tức là giữ đại tỳ kheo là cùng với đại tỳ kheo á. Biểu Phật giữ đại chúng cộng tại hội trung, tức là biểu thị Phật và đại chúng cùng ở trong hội đó, ở trong hội đó, trong pháp hội. Rồi, tỳ kheo thị phạn ngữ, tỳ kheo là tiếng Phạn. Để chúng ta hiểu tỳ kheo ở miền Bắc đọc, đọc là tỳ khưu, tỳ kheo gì đó, tại nhiều danh hiệu nhưng mà chúng ta đọc từ miền Nam ha, tỳ kheo. Thị phạn ngữ là tiếng Phạn là tiếng Sanskrit, bây giờ chúng ta nói tiếng Phạn, theo xưa là tiếng người ta, bây giờ tiếng Anh người ta nói là tiếng Sanskrit. Danh hàm tam nghĩa cố bất phiên. Danh xưng này á, chúng ta thêm chữ này vào, gồm có ba nghĩa cho nên không có phiên dịch ra. Quý vị hiểu mà, tại vì nhiều nghĩa quá bây giờ phiên dịch ra mất nghĩa, cho nên không có gì phiên dịch ra. Đó, tiếng tỳ kheo. Thì bây giờ tỳ kheo thế nào? Bây giờ tam nghĩa giả, ba nghĩa là, tức là ba nghĩa là gì? Là nghĩa thứ nhất, nhất khất sĩ. Khất sĩ, một là nghĩa khất sĩ. Khất là gì? Khất có nghĩa là xin. Sĩ là bậc tôn quý, người đi ăn xin mà tôn quý gọi là khất sĩ, chứ người ăn xin kia là không có tôn quý, không có chữ sĩ được. Chữ sĩ dành cho những cái bậc nào mà tôn quý, ví dụ như mình quý vị bác sĩ đúng không ạ, y sĩ đúng không, vân vân, tức là có gì đó đặc biệt nó mới chữ sĩ, chiến sĩ rồi vân vân. Rồi bây giờ nói nè, vị khất thực, tức là khất thực, khất pháp, tức là xin thức ăn và xin pháp. Nếu mà chúng ta nói như thế đúng nghĩa đó, khất thực vị, khất thực là ký xuất gia chỉ, đã xuất gia rồi. Khất cầu tự hoạt, tức là khất cầu cho đời sống của chính mình, hay là cho mình tự nuôi sống của mình á, nói cho hiểu vậy. Bất sự kinh doanh, tức là không có làm, cái sự này là động từ làm, không có làm cái việc sự việc kinh doanh, Vô sở trữ tích là không có gì tích trữ điều gì. Đó. Vạn viên câu phóng, tức là vạn viên là tất cả cái viên, điều chứ câu là điều, phóng là phóng hạ, là buông xuống, tức là buông xuống vạn viên đấy. Nhất ý thanh tu là một lòng, hay là nhất tâm nhất ý thanh tịnh mà tu hành. Đó. Đây thanh tu nó khác tu thanh nha. Thanh tu tức là mình thôi tìm cái nơi thanh tịnh để mà tu thôi. Cố biết cho nên nói khất thực dưỡng thân, cho nên nói là xin cái thức ăn để mà nuôi thân. Đó, chúng ta hiểu như vậy gọi là khất thực để mà nuôi thân. Khất pháp giả ở đây giải thích về khất pháp là nuôi vệ sinh giáo pháp á. Khất pháp là tham sư phỏng đạo, tham đây là tham vấn. À, tham vấn với thầy để mà hỏi đạo. À, để mà hỏi đạo rồi cái chữ này là lộ, lộ trong bài kệ Kinh Kim Cang á, như lộ diệt như điện á, lộ túc phong sang, chữ lộ là xương đúng không? À, cái xương mà nhỏ nhỏ và lộ cũng xương kia, xương lớn hơn. À, thì lộ thì chúng ta cứ hiểu xương đi, lộ túc, túc là đêm, tức là đêm nằm ở dưới xương á, có gì hiểu mà. Còn phong là gió, còn sang là ăn, ăn cơm ở dưới gió, ý nói là đời sống khổ. À, cho nên là tạm dịch là ăn gió nằm sương, tức là mình ăn á, ngoài trời á không có chỗ che chắn gì hết. À, còn nằm á, thì dưới sương may sương ướt lạnh, nên đời sống tỳ kheo hồi xưa. Thời xưa đó đúng nghĩa đó, quý vị thấy ngày thời Đức Phật á, nếu mà có đi khất thực á là gì, phải thế nào đây, đi binh một bát thì thôi, tam y nhất bát thôi, ba cái y và một bình bát ôm đi, ai cho gì ăn đó, về tới ngồi dưới gốc cây đó, không có ở trong tịnh xá luôn, ngày Maha Kadip á, ngày đúng là thập thời hành gọi là khổ hạnh luôn á, không có ở trong tịnh xá. Còn các tỳ kheo khác là sau này Phật phương tiện nhận các nơi tịnh xá, nơi này Trúc Lâm tịnh xá, Chánh Giác vân vân, tịnh xá này này vân vân, nhiều tịnh xá để mà tịnh xá này tịnh xá kia để mà ở. Chứ còn hồi thì kỳ đầu á, là đúng là ở ngoài trong rừng luôn, cho nên á bầu trời làm cái gì, ở trên bầu trời làm mái nhà, còn dưới gì, dưới là mặt đất làm nệm đó. Khi có một cái có một cái miếng vải á, gọi là tọa cụ á, để trải lót này nằm, chỉ vậy thôi, đó mới là đời sống tỳ kheo hồi xưa đó, cho nên mới dùng cái từ là ăn gió nằm sương, quý vị hiểu không? À, ăn gió nằm sương là nghĩa này nè, là lộ túc phong sang. Rồi tiếp tục là tung cầu diệu pháp. Đó, chữ tung là nghĩa gì? Đó, tung là có nghĩa là chúng ta tin cầu diệu pháp, mình tin cầu và cầu pháp môn vi diệu á, kỳ thành thánh quả, kỳ là kỳ vọng, mong rằng hy vọng rằng thành được thánh quả, đắc được thánh quả, quả vị thánh á. Cố viết khất pháp dưỡng tâm, cho nên nói là xin pháp để mà nuôi tâm. À, thì đoạn này đang nói về ba nghĩa của tỳ kheo. Đây đoạn này đang nói ba nghĩa của tỳ kheo, thì quý vị hãy nghe đây. À, nghĩa thứ nhất có nghĩa là khất sĩ. Trong nghĩa khất sĩ này có người người đi xin. Thì nghĩa này thì có hai cái, một là khất thực và hai là khất pháp. Khất Phật này sao? Thì ở đây nói rất rõ cho chúng ta, khất thực có nghĩa là đã xuất gia rồi. À, đã xuất gia rồi, à, đã xuất ra rồi thì sao? À, cầu cầu gì? Cầu cái đi cầu đồ ăn để mà nuôi thân, à, mà không có làm việc kinh doanh. À, thì ở đây là mình phải 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 biết là không có làm việc kinh doanh thì mới mới được. Có vì thời giờ nhiều khi người xuất gia bây giờ cũng kinh doanh, thật cái trong kinh doanh đó là Phật nói là tà mạn. Ở đây thì bây giờ không phải người xuất gia mà còn chùa chiền mở ra kinh doanh dữ lắm đó, đó gọi là xếp vào tà mạng. nên là thật sự cũng đáng buồn cho mà một thời Phật pháp mạt pháp rồi gì vô sở trụ tích, tức là không có tích lũy điều gì hết á, không có tích lũy gì, chúng ta đó người xuất gia không có tích lũy này kia đâu, bây giờ đủ các tài sản quá trời. Nếu mà tích lũy là tích lũy để làm cho tam bảo thôi, ví dụ như quý vị có thể xuất gia nếu đúng ra đặt nên là gì, chỉ có nên là giữ tiền thì có được, giữ giữ tiền để làm gì, làm để đi lại phương tiện đi lại, bây giờ thời này không có tiền không được, hoặc là làm các cái vốn như như ở các như ngài Pháp Trình Hoàng giảng đó, có thể làm để lưu thông pháp bảo kinh vân vân, cái tiền đó không phải tiền của mình. Còn bây giờ thời này khó đúng không quý vị, người ta còn kinh doanh buôn bán đủ thứ chuyện, đủ thứ trên đời, cho nên là thật sự mà nói đây không có đúng nghĩa khất sĩ, không có đúng nghĩa khất sĩ. Rồi buông xuống vạn duyên, bây giờ vạn duyên nó không buông xuống mà tìm thêm nhiều. Đâu có muốn buông xuống vạn duyên đâu, mở đủ cái hết á, chương trình này chương trình kia, hết khóa tu này đến khóa tu kia, mà khóa tu giàu sanh tử nhiều chứ khóa tu thoát sanh tử ít. Đó đó là thời thời đại mà phải nói là đáng đáng tiếc, thời đại đáng thương đó, lắm làm cái việc chánh tu đó, tỳ kheo cái nghĩa khất sĩ đó, như vậy bây giờ phải biểu diễn mà bây giờ khoe khoang nhiều đúng không quý vị, bây giờ thật sự nó thấy đâu khoe khoang làm được, chẳng có chút chút gì là khoe nổ banh trời banh đất đó, nói kiểu như người thế gian đó, nên là bây giờ mới nói là nghĩa khất sĩ không còn đúng nữa. Rồi nhất ý thanh tu, bây giờ thì không thích thanh tu đâu mà thích gì, náo tu, thích tu trong ồn ào trong náo nhiệt đó, phải chùa phải đông người vân vân, cho nên không có nghĩa đúng nghĩa tỳ kheo cố viết, cho nên nói là khất thực dưỡng thân, đó là nói về cái việc bên ngoài, đó là việc sinh thân. Còn việc bên trong là gì, khất pháp là mình phải cầu pháp đó, mình xin pháp thì gì cần phải gì, phải thăm thầy để tìm thầy, thầy để mình minh sư để mà gì hỏi đạo, chứ mình bây giờ ở nhà không mình đâu biết đâu, hoặc là mình đâu không học mà không tìm, bây giờ không phải ở nhà nhưng mà ít nhất mình phải gì là mình phải học tìm người học, chứ mình tự mình tu không, mình không có học theo pháp của minh sư, nhưng mà không học không đọc kinh điển gì hết mà không biết đó, thì rồi gì phải giải nắng dầm sương đó, ăn gió nằm sương phải khổ sở đó, và tinh cầu diệu pháp để mình bì cầu Phật pháp thôi đó, rồi mong được đắc được thánh quả đó, thì mới gọi là khất pháp dưỡng tâm. Bây giờ quý vị thấy không, có mấy người nào tu hỏi vì hỏi đi các những người xuất gia ở các học viện Phật giáo vân vân, hỏi họ đa phần các thầy các cô có mong đắc được thánh quả A-la-hán không, có mong đắc được quả gì đó không, không thấy ai nói, ít lắm, gần như là đa phần bây giờ học là mục tiêu là gì, ôi tổ chức chùa xây chùa cho lớn vân vân cái này kia, đó là một thời đại mà chúng ta thiếu phước sanh vào thời đại như thế, cho nên hàng tỳ kheo là gì, được gọi là chúng trung tôn đó, quý vị thấy quy y pháp đó, gọi là phi y y Phật là quy y tăng á, chúng trung tôn trong đệ tam quy á, chúng trung tôn là gì, bậc chúng tôn quý ở trong những chúng là trung tôn mà trung tôn là tôn quý trong các chúng, tức là những người tỳ kheo là được hàng tôn quý trong các chúng, nhưng mà chữ tỳ kheo với cái ý nghĩa là khất pháp khất thực là coi chừng là khất sĩ, đây là coi chừng không đúng rồi, vậy có còn trúng chúng tôn thì cũng khó đó nha, cho nên thời nay đúng là mình cũng thiếu hước, mà khi tăng bảo yếu suy yếu thì Phật pháp suy yếu. Ở đâu Hòa thượng Minh Thông ngài có trích ra, thật ra trong bộ Lục Thiện Kiến thì phải, có nói là ở nơi đâu có 5 vị tỳ kheo còn thanh tịnh thì nơi đó có gọi là Phật pháp còn hưng thịnh còn tồn tại, ở đâu có 10 vị tỳ kheo thanh tịnh ở đó có Phật pháp hưng thịnh, ở đâu có 20 vị tỳ kheo thanh tịnh ở đâu có đệ nhất luật sư, đệ ngũ luật sư, đệ tam luật sư, tức là những người thông về giới luật, thông về giới luật của ấy, trì giới nghiêm minh thì đó, chứ không phải Phật pháp là gì, Không phải Phật pháp là người xuất gia đông, tăng ni đông, chùa to, Phật lớn, không phải. Không phải, đó là dấu hiệu thanh tịnh của Phật pháp. Không phải là Phật pháp hưng thịnh. Mà Phật pháp quan trọng ở thực chất tu hành. Đó, quý vị nên để ý cái này. Cho nên đoạn này đang nói về khất sĩ. Đó, khất sĩ chúng ta cố gắng hiểu được cái ý nghĩa này. Chứ không lời này có nhiều người xưng tỳ kheo. À, thì ngồi cái nghĩa này đã đúng chưa? Nếu đúng được thì còn còn chấp nhận đó không? Đấy. Nhiều khi mà hữu danh vô thực. Ba nghĩa là một, khất sĩ là khất thực, khất pháp. Khất thực là đã xuất gia rồi, khất cầu cho đời sống của chính mình, không làm kinh doanh, không tích trữ gì, đều buông xuống vạn duyên, một lòng thanh tu, nên nói khất thực nuôi thân. Khất pháp là tham vấn thầy để hỏi đạo, ăn gió nằm sương, tinh cầu diệu pháp, mong thành chánh quả, nên nói khất pháp nuôi tâm. Cho nên là phải có sinh trên thì sinh gì, giáo pháp của Phật, dưới đây sinh cơm của đàn hà tinh thí đó. Thì cho nên đó mới gọi là khất sĩ, và chữ sĩ này mang ý nghĩa gì, rất là tốt đẹp đó, rất là tôn quý thì mới có chữ sĩ. Cho nên là hòa thượng Từ Thông ngài nói thời nay có nhiều người phải để thêm chữ tiến sĩ đằng trước nữa, tiến sĩ gì đó, thích gì đó, vân vân, thích gì đó, tiến sĩ. Thì hòa thượng Từ Thông nói là trong các loại sĩ thì khất sĩ là cao quý nhất rồi, khất sĩ là tuyệt vời nhất rồi, mà cần gì thêm để cho chữ tiến sĩ. Cho nên ai để chữ tiến sĩ á, thì ngài nói là tôi ai sợ, cho tôi không sợ, tôi xem thường những người đó. Còn nếu như là nói chính xác hơn là những người đó là những người phản bội ông Phật Thích Ca rồi. Vì sao? Thầy mình là khất, cho mình khất sĩ mình không theo, mình đi theo thêm mát tiến sĩ là theo thế gian đó. Đó là hòa thượng Thích Từ Thông, hiệu trưởng trường cao trung Phật học thành phố Hồ Chí Minh, ngài nói đó. Cho nên là đừng có, quý vị nên nhớ nha, đại khất sĩ là cao quý á, trên cầu giáo pháp là buông xuống vạn duyên. Bây giờ mình cầm thêm duyên, mình tìm thêm duyên, nên học thêm mấy cái ngành ngoài đời để kiếm thêm cái bằng tiến sĩ vô, đó là gì đó, khất sĩ. Bây giờ mình khất cái đó là gì? Mình cầu thêm gì, cầu thêm danh thôi đó. Cho nên là thời đại hiện đại chúng ta phải rõ ràng nha, những ai mà muốn đi xuất gia phải học cho biết nha. Trở lại ý nghĩa thứ hai, nhị phá ác. Hai là phá ác. Thế nào là phá ác? Ở đây nó nói chánh huệ quán sát, tức là cái huệ của mình phải chân chánh á, chính xác á, mà mình phải quán sát phá phiền não ác. Phá cái phiền não ác thì phá cái ác của phiền não á. Kiến tư hoặc, kiến tư hoặc đây tận ở trong đây mở ngoặc là chỉ kiến hoặc giữ tư hoặc, tức là hết được kiến tư hoặc. Thì ngài Hòa Niệm Tổ sợ mình không hiểu cho thêm cái dòng này nữa, là chỉ kiến hoặc và tư hoặc, là hết cả kiến hoặc và tư hoặc. Siêu xuất tam giới, tức là vượt ra khỏi ba cõi, ba tam giới hay là ba giới đó, dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Thế mới gọi là khất sĩ đó, tỳ kheo đó quý vị. Và như vậy chánh huệ quán sát phá phiền não ác, hết kiến tư hoặc, tức là chỉ kiến hoặc và tư hoặc, vượt khỏi tam giới. Nên đâu có đơn giản đâu, chữ tỳ kheo nặng lắm. Thế thời nay thì ai cũng xưng tỳ kheo, thì rồi cũng vẫn in sách thì để tỳ kheo của đó. Thực ra để đó là để gì, để cho người đời sau người ta niềm tin. Và mình hòa thượng Minh Thông nói thì đúng nghĩa ra thì thọ với tỳ kheo thì được, từ tỳ kheo à, còn thầy thọ mà cắm đắc đắc giới thì cứ xưng tỳ kheo. Còn tỳ kheo có bảy loại tỳ kheo nào cũng được. À, đó là tỳ kheo giả, tỳ kheo gì đó vân vân, cũng là tỳ kheo mà. À, đó là nói cho vui vậy thôi. À, cho nên là đôi khi á, phương tiện thì tất nhiên người ta in sách, và thượng Minh Thông ngài cũng tỳ kheo hoặc đệ tử của ngài luôn luôn á, làm luật sư mà luôn luôn là để tỳ kheo. Còn bao giờ mà in những sách mà về Bồ Tát á, thì thêm chữ Bồ Tát nữa, không có cái chữ giới đâu nha. À, cho nên là mà cái đó thì theo luật là đúng. À, còn đây định nghĩa này nâng cao lên, tất nhiên là chúng ta đúng nghĩa đó. Còn kia không đúng nghĩa nha, gọi là lạm danh lạm xưng thích thích tử đó, thiểm hiệu sa môn đó, là mình lạm danh chứ không mình lạm quá, tức là cái phần mình á, cái phần mình nó tới đây thôi, mà mình giống như cái miếng bánh á, quý vị chia một nửa miếng bánh tới đây đó, mà mình ăn qua hơn của phần người ta gọi là lạm. Thì vậy bây giờ có nghĩa lạm xưng thích thích tử, là mình lạm xưng danh hiệu là đệ tử của Phật thôi, thích là Thích Ca Mâu Ni, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Bây giờ mình lạm xưng thích tử là thiểm hiệm sa môn, mình cũng gọi là lấy mượn cái danh sa môn, dùng quá quá phần chứ không phải là đúng nghĩa thật như vậy đó. Nên là bây giờ thời này chúng ta, ở đây chúng ta nói chúng ta thôi, không nói người khác. Như vậy ở đây á, mình phải có cái huệ chân chánh nè, mà quan sát nè, rồi phá các ác phiền não nè, phải hết được kiến hoặc và tư hoặc, rồi được khỏi tam giới coi như chứng quả A-la-hán đó. Đó thì mới gọi là cái nghĩa thứ hai. Rồi thứ ba, tam bố mà, bố là khủng bố, tức là phải làm cho ma sợ hãi, làm cho ma sợ hãi gọi là bố mà. Như niết bàn thiết, tức là như kinh Niết Bàn, trong kinh Niết Bàn ở trong đó nói ma tánh cấu, tức là ma thì tánh là xấu, tức là tính của ma, ma tánh tức là tính của ma thì xấu, xấu rồi xấu ác cấu đó là cấu, ở đây chữ cấu này đằng sau có giải thích cho nên là mình sẽ để cấu luôn. Cứ đạt Trung Hoa Đại Từ Điển, tức là căn cứ vào cái bộ sách gọi là Trung Hoa Đại Từ Điển, Trung Hoa Đại Từ Điển của bộ sách này thì Trang có mua 24 quyển, là dài lắm, 24 quyển Trung Hoa Đại Từ Điển. Thì cái bộ sách đó là Thiện Trang kêu Thiện Trang mua hết mấy bộ từ điển lớn rồi, được mấy bộ từ bộ để như Khang Hy Từ Điển, Trung Hoa Đại Từ Điển vân vân. Để làm gì như mai mốt ở cúp điện gì chăng nữa, thế giới này có thế nào mình cũng có. Có giả sử mình còn sống mình có từ điển để mà tra, để mà có thể học Phật pháp với rất dễ dàng, không cần phải chứ lỡ cúp điện là đâu lên mạng tra được, đâu có máy móc gì thì đó mua. Với lại có những cái mà trên mạng ta không có thì mình tra trong Trung Hoa Đại Từ Điển, thì trong đó có ghi thế này: cấu hữu bát nghĩa, tức là chữ cấu á, có tám nghĩa. Kim thủ kỳ nhất, ở đây á chữ kim là ở đây chỉ lấy cái một ra trong đó, tức là một trong tám nghĩa thôi. Cấu giả ác giả, tức là cấu á có nghĩa là ác. Tiếp theo chữ này là chữ có nhiều âm, mình đọc là âm tệ. Tệ kỵ tha thắng dĩ, thắng kỵ, kỵ tha thắng kỵ. Chữ kỵ này có nghĩa là tệ, chữ chữ đằng trước chữ tệ, còn kỵ là ganh ghét, đố kỵ đó quý vị, ganh ghét người khác hơn mình. Tha thắng kỵ tức là người khác hơn mình, đây là tính của ma đó. Kiến bỉ thắng kỵ tức là thấy họ hơn mình. Cố hoài khủng bố, cho nên là ôm cái lòng sợ hãi, khủng bố là sợ hãi, tức là thấy người ta hơn mình thì ôm lòng sợ hãi. Ma có tính xấu gì đó, nó mới gọi ma. Hữu cụ kỳ nhân, lại sợ người khác, chữ cụ này là sợ, lại sợ người khác. Đa hóa chúng sanh, chữ hóa là động từ, hóa là giáo hóa chúng sanh, chữ đa đứng trước động từ không phải là nhiều, mà phải dịch là thường, thường giáo hóa chúng sanh. Đồng xuất sanh tử, đồng ra khỏi sanh tử, tức là sợ người khác hơn mình tu giáo hóa chúng sanh ra sanh tử hết. Không, cái chữ này phải đọc là khống chứ không phải không, phải đọc là khống kỳ cảnh giới, tức là cái cảnh giới của ông đó, của họ đó, của ma đó thì bị trống đi. Chữ khống này là chứ không phải không nha, âm khống là trống là khuyết, còn âm không á nó khác, cho nên là phải khống, cho nên là khống phúc, cũng vậy là cái bụng trống, để đây khống kỳ cảnh giới, tức là cảnh giới của ma bị trống hết, tại sao người ta ra khỏi sinh tử luân hồi hết rồi, nên quản lý của mình đã mất dần, giống như ma vương ở tầng trời thứ sáu quản lý dục giới, rồi quản lý cả cõi người nữa, mà thấy người ta tu hành tốt quá à, rồi dạy cho nhiều chúng sanh niệm Phật ra khỏi sinh tử, hoặc là chứng quả A-la-hán ra khỏi sinh tử hết trơn à, cho nên thấy ôi nhân dân mình nó ít hết trơn. À, giống như quý vị cai quản một cái địa phương nào đó mà quý vị muốn cai quản thì phải dân phải đông đúng không, dân đông mà đằng này dân nó chuyển nhà đi nơi khác hết, người này dụ dụ chuyển nhà đi hết, chuyển đến nơi khác hết rồi mình mất hết dân, cảm thấy ui lo sợ quá, cho nên không được, phải bắt cái thằng đó, cái thằng nào cầm đầu dẫn cái đường dây chuyển nhà đây chuyển đi xứ khác đây, đó, bắt lại đó, kiểu như thế đó, mà có tánh đố kỵ như thế, không muốn ra khỏi tầm quản lý của họ, cho nên là mới mới thấy ở đây ngài Hoàng Niệm Tổ giải thích ma chi cảnh giới khống hư, tức là cảnh giới của ma thì bị ít đi, ít đi, ít đi là dân đó, bị ít đi à. Cố sanh khủng bố cho nên sanh ra cái tâm sợ hãi, và tâm sanh ra sợ hãi tức là thấy sợ dân di dân đi hết trơn rồi à, về Tây phương lạc ra khỏi sanh tử hết rồi, tự nhiên người trong tam giới nó ít quá nên sợ hãi, ma vương có tâm đố kỵ vậy đó, ma vương ở tầng trời thứ sáu á. Nhược nhân xuất gia thọ giới, nếu mà người xuất gia thọ giới, đây, người xuất gia thọ giới yết ma thành tựu, tức là pháp yết ma được thành tựu, ở đây ý nói là lúc thọ giới, quý vị biết lúc thọ giới của người xuất gia dù là sa di cũng có pháp yết ma, sa di thì có hội đồng mà không cần thập sư, không cần thập sư đâu, nhưng mà thập sư cho trang nghiêm thôi, yết ma khi yết ma pháp yết ma vừa thành tựu, tức là nói bạch tứ yết ma đối với tỳ kheo, còn đối với bên sa di thì bạch tam thôi, cũng đơn giản thôi, hoặc là thôi chúng ta nói tỳ kheo đi, khi tỳ kheo á có bạch tứ yết ma khi truyền giới, tức là lúc đó là làm các nghi thức hết rồi, kiểm duyệt đủ tiêu chuẩn để xuất gia hay không vân vân, làm hết rồi, hoặc là đi khi thọ sa di á đó. Đó, khi đi quý vị đi thọ sa di làm người xuất gia thọ sa di trước đó là và đầu tiên giá nạn hết rồi, ví dụ như có thiếu nợ hay không, còn thiếu nợ thế gian mà phải trả nợ hết rồi mới được thọ giới à, chứ không là không được xuất gia đâu thọ giới đâu, rồi nhá, rồi bắt đầu lại đảnh lễ tứ ân, từ nay trở đi sẽ không bao giờ lạy cha mẹ tổ quốc vân vân, bốn ân nặng cặn đó lạy xuống trả hết rồi, trả lễ rồi đó, sau đó bắt đầu mới vô giới trường để mà thọ giới. Còn đối với tỳ kheo thì mỗi lần thọ giới chỉ ba người thôi, lên bắt đầu bạch tứ yết ma, bắt đầu người gọi là có ngài ngầm cái pháp gọi là ấy yết ma, ngài sẽ đọc bạch với chúng tăng hôm nay có các sa di gì đó, ví dụ như sa di thích thiện trang, sa di gì đó, ba vị, có ba vị thôi, một lúc thì ba người thôi đó, đã đầy đủ y bát, đã đầy đủ các điều kiện để thọ giới, tất cả các nhà hạng này qua hết rồi đó, hôm nay để sẽ nương theo hòa thượng gì đó đó, hòa thượng gì để thọ giới tỳ kheo, bạch như thế có thành hay không, một lần nếu không ai mà cũng im lặng hết là thành à, một cái hỏi thành à, một lần đó, một lần hai lần ba lần thì bạch tứ yết ma với một lần mà lúc mới nói lúc đầu nữa là bốn lần, khi bốn lần nó không có ai phản đối hết, tất cả mọi người trong chúng thanh tịnh thì đắc giới tỳ kheo, thì lúc đó là gì, đó là gọi là yết ma thành tựu, thì lúc đó sẽ xảy ra chuyện gì, địa hành giả xoa, tức là quỷ giả xoa đi dưới đất thôi, quỷ này phước báo không lớn, ở trong kinh Lăng Nghiêm nói à, quỷ này chỉ đi dưới đất thôi, gọi là quỷ địa hành giả xoa, không hành giả xoa, không hành giả xoa là bay được trên hư không, bay trên hư không đó, quỷ giả xoa này bay được hư không, thiên hành giả xoa tức là quỷ này giả xoa này còn cao nữa, bay trên cõi trời, lên cõi trời, chuyển chuyển tán thán, lúc đó là chuyển chuyển là truyền nhau, truyền qua truyền lại khen ngợi, ôi ở dưới cõi Nam Thiện Bộ Châu kia có người mới thọ giới đắc giới sa di kìa, có người mới thọ giới đắc giới tỳ kheo kìa, họ khen ngợi ô tuyệt vời lắm, ở dưới đó có người đó yết ma thành tựu, thành một người đắc giới thôi là phước báo vô lượng rồi. Thì sao quý vị biết không, như cái giới đàn có năm đó, giới đàn có vị thầy kể cái giới đàn nó ra, vừa vừa xong giới đàn cái thấy ngoài trời ngũ sắc bay tới, mây ngũ sắc kéo tới. Mọi người nói chắc trong đó có người đắc, thậm chí có người đắc được thánh quả đó quý vị, có người đắc được thánh quả luôn không ngay giới đàn, bởi vì tâm thanh tịnh đó. Vì sao đó, trong cái các nghĩa đó, nghĩa tỳ kheo là gì, có một nghĩa là cận viên à, đại giới cụ túc giới là gọi là cận viên, tức là gần với viên mãn, cận là gần mà gần viên mãn là gần gì, gần với thánh quả. Cho nên là nếu mà được chỉ cần đắc giới tỳ kheo thôi thì sao, ma bây giờ gì các quỷ và xoa biết rồi à, thì sao truyền nhau khen ngợi, ôi ở dưới cõi Nam Thủy Bộ Châu kìa, ở Nam Diêm Phụ Đề kìa, ở trái đất cái này nè, ở nơi đó 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 có cái vị đó đắc giới được kìa. Còn bao nhiêu người cái giả không nói, nhưng mà họ khen ngợi những người đó, cho nên yết ma thành tựu thôi quý vị thấy không, đó lớn như vậy đó. Thanh truyền dục giới thiên lục thiên, tức là cái âm thanh đó hay là cái âm thanh đó nó truyền lên đến đâu, đến cõi gọi là dục giới, mà lục thiên tức là tầng trời thứ sáu, tầng trời thứ sáu của dục giới. Thì ở đây cái chữ âm này có nhiều nghĩa lắm, chữ 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 thanh này có nhiều nghĩa, cho nên mình cũng có thể hiểu rằng là âm thanh này truyền đến cái cõi cảnh giới, hay là cái danh tiếng đó, cái danh tiếng đó truyền lên đến cõi tầng trời thứ sáu, nơi ma vương ba tuần á, ma vương tầng trời thứ sáu ở đó. Ma văn tâm bố, tức là cái cùng ma vương á, nghe lời đó thì sao, họ nghe được tin tức đó thì sao, thì tâm sanh ra sự sợ hãi à, kêu ui ở dưới đó có cái kẻ tù hơn ta, nổi tiếng hơn ta rồi, bây giờ ta ở trên này ảnh hưởng cho nên ma xuống phá đó, đâu quý vị hiểu đâu, cho nên mới thọ giới tỳ kheo thôi đó, đắc được giới tỳ kheo thôi là đã chấn động mà cõi trời bên cung ma, lên trời thứ sáu, tầng trời thứ sáu rồi. Cho nên xuất gia tu hành, mà thật sự một người mà tu hành đúng pháp, thọ giới như pháp như ý, đắc được giới thôi là đã có phước báo lớn như vậy, ảnh hưởng đó. Chứ không ma vương ba tuần làm gì quan tâm tới, đúng không quý vị, mà ở trong cõi quỷ, quỷ dạ xoa mà ở dưới đất, hoặc là bay trên hư không, hoặc là đến trên cõi trời, đã truyền nhau như vậy âm thanh vang lên tới ma vương tầng trời thứ sáu quý vị biết. Nên người xuất gia nếu như quý vị thành công đi xuất gia mà đắc được như vậy, mà giữ được như vậy tuyệt vời vô cùng à, còn nếu không thì sao, không sao thì, không thì ngược lại, ngược lại thì đời sau có khả năng đọa gọi là nhất thí chủ nhất lập mẹ đại như tu di sơn kim sanh bất liễu đạo phi mao đới giác hoàng, tức là một hạt gạo thiếu chủ thì lớn như núi tu di, đời này không liễu đạo thì mang long đội sừng trả à, còn không nó nói còn phá giới thì cứ một giới nhỏ nếu không sám hối thì đọa địa ngục bằng tầng trời thời gian, bằng tầng trời tuổi thọ, bằng tầng trời tứ thiên vương, nếu đại giới thì mất luôn cả giới bản thể tỳ kheo, trong đó tỳ kheo ni có tám giới, tỳ kheo tăng có bốn giới, một trong bốn giới đó, ví dụ như giới dâm thì đọa địa ngục bằng tầng trời thứ sáu và mất luôn bản thể tỳ kheo nơi đó rồi. Dạ, án đời sau đọa địa ngục đáng sợ, cho nên là nhắm ai nha, bây giờ thì nhân khuyên lần này thì nhân khuyên ai nhắm được bản lĩnh được đi xuất gia đời này chướng ngại nhiều lắm, nhưng nếu như quý vị thành tựu rất lớn, gọi là đại thành tựu. Vì sao, vì mình có thể tiêu được nghiệp chướng khó khăn gian khổ vậy mà vẫn vượt qua à, và vậy phước báo vô lượng, công đức vô lượng, vì nối truyền dòng mạch pháp của Như Lai có ai làm được đâu, mấy người làm được, người xuất gia đông hàng hà sa số, nhưng mà người đã làm được như vậy không nhiều, cho nên quý vị là thật sự nếu mà quý vị làm được thật sự tán thán, đáng tán thán, chỉ cần mới yết ma thành tựu thôi, đắc giới thôi, đắc giới bạn có bản thể của một vị sa di, có bản thể của một vị tỳ kheo thôi, là đã được chư thiên khen ngợi rồi, quỷ thần khen ngợi rồi đó, quỷ gia xoa khen ngợi rồi đó, chưa nói gì hết đó quý vị thấy không, rất tuyệt vời như vậy. Cho nên Thiền Văn nói ai mà nhắm căn tánh giỏi à, còn trẻ còn khỏe đó, có thể học pháp vững pháp đó, thì xuất gia để mà hằng thánh đạo khế độ nhất thiết nhân đó. Tức là nguyên bài kệ đó khi đi xuất gia là gọi là gì, cắt ái từ thể từ sở thân. À, đằng trước là phải là thiện tai đại trưởng phu năng liễu thế vô thường, à, tức là lành thay bậc đại trưởng phu, quý vị là bậc đại trưởng phu rồi thì sao, có thể hiểu được là đời là vô thường, năng liễu thế vô thường, khí tục thủ nê hoàng công đức nang tư nghị. À, khí tục là bỏ tục đi mà thú nê hoàng hay thủ nê hoàng lấy cái niết bàn á, thì công đức nang tư nghị, công đức khó nghĩ bàn. Đúng không? Rồi đúng là đằng sau đó mới đọc tiếp là hủy hình thủ khí chí điếc cắt ái từ sở thân xuất gia hoằng thánh đạo thệ độ nhất thiết nhân. À, tức là gì? Hủy hình đó, bây giờ mình cắt mái tóc xuống rồi à, phá đi rồi mình à, giữ cái chí tiết đó, giữ cái giới hạnh của mình để làm gì, xúc sĩ hình thủ chí tiết cắt ái từ sở thân thôi, từ nay nếu như có người yêu từ nay đôi tình đôi ta thôi đã hết cắt ái rồi, từ sở thân là gì, từ người thân và những người thân mình cũng hết rồi, từ đây người thân mình giống như người người Phật tử khác thôi, cũng giống như nhau rồi thôi, rồi xuất gia mới hoằng thánh đạo thì rồi thệ độ nhất thiết nhân, thệ độ tất cả người đó, cho nên là mình làm đó, tỳ kheo như vậy, người xuất gia phải như vậy đó, quý vị thấy rất tuyệt vời những cái điều đó nếu mà làm được, cho nên đào tạo được một người xuất gia một tốt, một người xuất gia tuyệt vời làm đúng như vậy, công đức vô lượng vô biên không thể nào sánh được. Còn Hòa Thượng Minh Thông nói nếu độ độ có 1.000 cư sĩ cũng không bằng độ được một người xuất gia, công đức lớn lắm, nhưng mà thời này khó tại vì cho nên có một vị hòa thượng hình như hiệu trưởng trường Phật học Nha Trang á, ngài nói tôi không cần nhiều, mỗi khóa có mấy 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 trăm đúng không, mấy trăm người đó, mỗi năm cái mấy chục người cứ tính đi, 1.000 người chắc chắn cũng có một người thành tựu, một người thành tựu là đủ tôi lợi, tôi mở cái trường Phật học này, tôi nuôi cái trường Phật học này, tôi giúp cái trường Phật học này đủ thành công, một người thôi công đức đó vô lượng, cho nên cái nhiều người cũng vậy, cho nên đấy tất nhiên mình đó là một cái nhìn gọi là cũng rất tuyệt vời đó. Giống như đãi cát tìm vàng, tìm giống như ba yếu tố trong này khó quý vị ha, khó vô cùng đâu có dễ dàng đâu ha. Đây thì điều ý nghĩa thứ ba bố ma, tức là khiến ma sợ hãi, như kinh Niết Bàn nói tánh của ma cấu, cấu là đằng sau nói là xấu ác á, căn cứ Trung Hoa Đại Từ Điển chữ cấu có 8 nghĩa, ở đây lấy một nghĩa trong đó, cấu là xấu ác tệ, ganh ghét người khác hơn mình, thấy họ hơn mình nên ôm lòng sợ hãi, lại sợ người ấy thường giáo hóa chúng sanh cùng ra khỏi sanh tử, trống đi cảnh giới của ông ta. Cảnh giới của ma ít, tức là ít dần đi á, dần của họ ít đi, nên sanh sợ hãi. Nếu người xuất gia thọ giới pháp yết ma được thành tựu, tức là pháp yết ma thọ giới được thành tựu á, thì địa hành giả xoa, không hành giả xoa, thiên hành giả xoa, triển triển khen ngợi, tiếng truyền đến tầng trời thứ sáu của dục giới, ma đây là ma vương á, nghe sanh tâm sợ hãi. Đấy, này, hồi xưa thì như thế, bây giờ thì chắc là mình sợ ma, cho nên nhiều người xuất gia là vẫn có sợ ma, xuất gia là cũng bị ma nhập, thậm chí xuất gia phải dùng bùa chú, tức là gì, ngựa cửu thần, thật là đáng thương. Nghe thời này á, rất đáng thương, nhiều người xuất gia mà bây giờ là phải dùng chú à, dùng bùa chứ, phải dùng bùa để mà kiếm chút tiền, dùng bùa để mà dụ dỗ bỏ bùa người ta, và bùa bây giờ quá trời, hồi xưa thì chỉ có ở ngoài dân gian, bây giờ quý thầy cũng nhiều người cũng xài bùa luôn thật đáng sợ. Đàn nhân thiền căn cũng sợ lắm, cho nên thiền căn khuyên quý vị là người chưa có đủ định lực, quý vị đừng có đi lung tung lang thang, bị bỏ bùa rồi về khó tu lắm. Có bao nhiêu tiền dâng cho người ta hết, cúng hết, tự nhiên cái nghe lời người ta một cách vô điều kiện, người ta bảo có tiền bao nhiêu đưa cho người ta hết. Cứ quý vị không biết đâu, tại sao có nhiều người vô lý lắm. Cái pháp của người ta cũng chẳng hay, không có gì đặc biệt á, mà tiền cứ đưa cho người ta, đưa đưa người ta cũng không thấy gì đặc biệt, cái đưa đó bị bỏ bùa nhiều lắm quý vị. Cả người tại gia cũng có, người xuất gia cũng có. Bây giờ xã hội rất phức tạp, cho nên đi đâu á, lạ đó quý vị. Thứ nhất là hạn chế ăn, đi không có uống nước, không ăn. Quý vị đi đến chùa, bây giờ đi đến chùa nào mà lạ lạ, mà nơi nào nghi ngờ đâu, không ăn nơi cái này miếu cốc đồ xa xôi á, quý vị cẩn thận, đừng ăn gì cả, đừng uống gì cả, đi không thôi. Quý vị bị, quý vị đủ định lực, quý vị giữ giới nghiêm minh, có thể người ta không có điều khiển quý vị, người ta không lấy tiền được quý vị, nhưng mà quý vị về quý vị mệt, tu có buồn ngủ rồi vân vân, bệnh vân vân, họ tu không được. Còn nếu quý vị độ yếu hơn nữa, quý vị bị người ta sai khiến, có bao nhiêu làm bao nhiêu tiền cứ đưa hết. Đó, có cô đó, cô nói với hòa thượng Minh Thông, con không hiểu tại sao con cứ có tiền là con cứ đưa cho ông thầy đó à, con cúng dường hết à, mà cúng dường xong con hối hận vô cùng, mà sao không biết tại sao lần nào cũng vậy. Hòa thượng nói không có nói, nhưng mà hòa thượng nói khi giảng pháp, hòa thượng nói ông thầy đó ông xài bùa à, ông xài bùa, cho nên là bây giờ bùa cũng nguy hiểm lắm quý vị, cẩn thận. Và bùa luyện rất dễ à, có người bày nói chỉ cần luyện 3 tháng thôi là có bùa được à, nghe là có thể nghe biết người ta nói chuyện gì rồi à, vân vân, luyện 6 tháng là có thể điều khiển được rồi. Cho nên thời này nguy hiểm lắm à, quý vị thời này á, cho nên hãy nghe lời tổ đại tổ Ấn Quang và ngài Hòa thượng Tịnh Không đi, ở nhà thật thà niệm Phật, ở nhà nghe pháp được rồi, đi loan lung ta lung tung cúng dường nay nơi này kia, coi chừng quý vị không có phước báo không sao, người ta không chú ý, quý vị có chút phước báo người ta tìm cách và lấy đó. Mà những người bị xài bùa, bị bùa đó là thường sắc mặt tối lắm quý vị, quý vị dễ nhận ra lắm, mặt người ta tối, người ta không có sáng đó. Không có được tốt tốt đẹp đâu, không có được. Và những người bùa mình nhìn nó thấy là thần sắc nó tệ lắm à, và trí huệ người ta cũng không có đâu quý vị. Người ta có thể là có tha tâm thông, có thế này thế kia, nhưng mà trí huệ người ta không có. Và quỷ thần đó là giao du với quỷ thần tương lai, đi về cảnh giới quỷ thần, cho nên tự mình đưa mình vào đường hiểm mà mình không biết, rồi thậm chí nếu mà làm những việc không đúng như vậy tương lai đọa lạc. Cho nên chỉ vì một chút danh lợi, một chút danh, một chút lợi, một chút tiền bạc đời nay mà đời tương lai đọa lạc, thật đáng thương. Cho nên thiền căn thấy đáng thương lắm, người hồi xưa thấy thấy nhiều, bây giờ thấy càng nhiều hơn đó. Mà thấy cả người tại gia cũng xài, người xuất gia cũng xài bùa bùa đó. Rồi trên rồi những người này thì kia vân vân, cho nên thật sự rất đáng thương. Bây giờ cũng không biết cách làm sao, thôi kệ, để coi như là thôi, để nhân quả phần ai nấy lực nấy chịu, mình cũng không can thiệp vào. Ai có phước của họ, ai có nhân có quả của họ, ráng gánh lấy nghiệp của họ, họ ráng gánh lấy. Mình chỉ biết giá dạy chia sẻ vậy thôi, còn ai nghe được nghe, ai không nghe được thôi. Hồn ai nói giữ đúng không, thân ai nói lo đúng không, nghiệp ai nấy lãnh đúng không. Và cuối cùng là gì, niệm Phật ai của ai, người đó được kết quả. Và cuối cùng vãng sanh của thần ai, người đó hưởng à, người đó được vãng sanh. Ai tu thế nào, nhân thế nào, được quả thế đấy. Chúng ta chỉ có thể chia sẻ, chúng ta chỉ có thể nói mà thôi, còn thực hành là chuyện của mỗi người, tu hay không là chuyện của mỗi người. Không biết ai tới khéo tu thì nổi, vụng tu thì chìm, rồi tương lai rồi cũng được đắc độ đó mà. Mình cứ nhớ câu là giả sử hỷ cấm chế tất trụ bất thoái địa, ở trong kinh Đại Tập, tức là gì, giả sử có phá giới à, nhưng mà tương lai đều và trụ vào địa vị bất thoái đối với người xuất gia thọ giới. Cho nên người xuất gia thọ giới thì đều là như vậy thôi, mình thương họ. Người tại gia thì cũng đã gieo nhân được cái nhân nhân lành rồi, tương lai gặp được Phật pháp, không biết đời nào kiếp nào, nhưng rồi cái ngày nào đó cũng được độ thoát, cũng được vãng sanh thôi. Mình nghĩ vậy cho tâm thanh tịnh, chứ bây giờ đời loạn quá, thấy người này không đúng pháp, người kia không đúng pháp, người này sai người kia sai, nhiều quá thôi nhức đầu. thấy nhưng mà biết như vậy nhưng mà thấy không để tâm, gọi là nhược chân tu đạo nhân bất kiến thế gian quá. Tức là người thật, nếu mà người ta tu tu đạo thì không thấy lỗi thế gian. Ở đây không thấy có nghĩa là không để trong tâm, chứ không thấy ngu à, đâu biết gì là ngu rồi. Tu đạo mà sao ngu ra được, đúng không? Phải sáng suốt thấy nhưng mà không để dính mắc vào ở trong thế gian. Ở đây chúng ta còn đoạn nữa thì chắc là lẽ là không đủ thời gian rồi, hết thời gian rồi đúng không ạ? Chúng ta sẽ để vào ngày ngày hôm sau. Như vậy ở đây chúng ta đã học hết được, hôm sau chúng ta sẽ học tiếp. Ở đây chúng ta học được ba ý nghĩa của tỳ kheo. Thì ở đây đang kể là có chúng tỳ kheo dự hội đó 1,2 vạn người, tức là 12.000 người. Thì trong đó chữ tỳ kheo, chữ đại, quý vị nhớ đây, đại này đằng sau giải thích. Còn đây chữ tỳ kheo thì có ba nghĩa. Nghĩa thứ nhất là khất sĩ, nghĩa thứ hai là phá ác, và nghĩa thứ ba là bố ma. Thì ba nghĩa này đó mới đúng nghĩa của tỳ kheo. Dạ, như vậy thì chúng ta hiểu khất sĩ là gì, thì có hai nghĩa: khất thực và khất pháp. Trên thì xin giáo pháp của Phật để tu, để mà giải thoát tâm, là nuôi nuôi tâm, chúng ta nói đơn giản là vậy. Còn dưới là gì? Khất thực mà xin ăn đó, cho nên người tự gia, người xuất gia không có làm kinh doanh nghiệp vụ gì hết. Còn bây giờ ai kinh doanh nghiệp vụ thì đó đang lại ráng chịu thôi. Rồi phá ác là phá đi phiền não đó, tức là mình phải hết được kiến tư hoặc, kiến hoặc và tư hoặc thì có 10 điều quý vị biết rồi: thân kiến, biên kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ, tà kiến. Đó là gọi là kiến hoặc. Tư hoặc là tham sân si mạn nghi đó, thì 10 cái đó hết sạch đó gọi là phá ác. Và bước bước ba là bố ma. Bố ma ở đây mới thọ giới được đắc giới thôi đó, là phép yết ma được thành tựu thì đã được ma sợ rồi, chưa nói tu đến mức độ chứng quả đắc định làm cho cung điện của ma rung chuyển đó thì ma sợ rồi. Rồi thấy ma, thấy người đã tu tốt quá, giáo hóa nhiều người quá, sợ dẫn dắt đi ra khỏi sanh tử luân hồi hết. Dân của ma, cảnh giới của ma đó ít đi cho nên ma sợ hãi đó. Thì quý vị biết là như vậy. Hoặc là khi mà phép yết ma thành tựu đó thì cũng được truyền ở trong các quỷ dạ xoa truyền nhau, những người đắc giới đó, cho nên là ma cũng sợ khủng bố đó. Cho nên là khủng bố là sợ hãi thôi. Đó là chúng ta học tới ở đây. Hôm sau chúng ta sẽ tiếp tục, và thời gian lần này chúng ta học là quý vị thấy là tương đối dài. Phẩm 1 trước thì Trang giảng có một bữa thôi đúng không ạ, nhưng mà lần này thì giảng tới 2 bữa, 3 bữa, 4 bữa, bữa nay hình như bữa thứ 4 rồi vẫn chưa. Cho nên lần này học kỹ hơn, học sâu hơn, và theo cái bộ này chắc quý vị nếu mà chịu khó nghe đều đã nghe thông suốt để nghe qua rồi đúng không ạ. Cho nên là đừng có sợ, mình cứ học đi, học rồi sẽ thông. Mới đầu nghe nó choáng choáng vậy chứ nghe hoài quen đúng không ạ. Và quý vị cứ nhớ có đọc kinh, quý vị cứ nhớ nhẩm lại chúng ta đang học mới câu là gì. Từ đầu: như thị ngã văn nhất thời Phật tại Vương Xá Thành, kỳ xà quật sơn trung. Mình đã học hết rồi đoạn đó rồi. Rồi giữ đại tỳ kheo chúng, vạn nhị thiên nhân cầu. Đó, chúng ta mới học tới đó thì quý vị biết được rồi ha. Thì hôm nay chúng ta tạm dừng ở đây. Kính chúc quý vị luôn luôn an lạc, và chúng ta nhớ ngày mai quý vị nhớ làm sao là tu được 10 tiếng. Thì nếu không tu được 10 tiếng thì tu 2-3 tiếng là đi ngủ mệt quá, nghỉ ngơi rồi hồi vô tu tiếp cũng được đó. Còn ai mà tu được viễn ly xuất sanh tử mà chịu khổ một chút chút thôi, không chịu nổi, thì cũng là ý chí mình hơi kém, cho nên ráng lên ha. Đây là thể hiện ý chí mình có tâm tha thiết với sinh tử như thế nào thì thể hiện ở tu. Trừ khi quý vị mệt quá, quý vị mệt quá mà quý vị ngáp lên ngáp xuống, ngủ lên ngủ xuống thì thôi đi ngủ, đi ngủ chút tỉnh táo rồi dậy tu. Chứ còn mình tu mà mệt quá, buồn ngủ quá thì cũng không không nên. Thì Trang nó kêu nhiều khi cũng mệt quá, buồn ngủ quá mình tu cũng đủ vô đâu quý vị, cho nên phải tỉnh táo mới tu được. Còn nếu mà mình đã khỏe khoắn rồi mà tu mà nó phiền não, quý vị ráng vượt qua, thời gian nó vượt qua, kệ nó đi, không có để ý về phiền não, cứ lo niệm Phật và sẽ qua. Thời gian hôm nay đến đây chúng ta xin dừng. Quý vị mời quý vị hồi hướng. Hôm nay mạng nó không được tốt cho lắm, không biết tại sao mạng nó bất thường. Thiện Trang không phải kiểm tra qua kiểm tra lại hai cái mạng đều, bữa trước thì nó tốt mà xong bữa nay mạng nào nó cũng giật quá, nên quý vị thông cảm. A Di Đà Phật, mời quý vị hồi hướng. Chúng sanh vô biên thể nguyện độ, phiền não vô tận thể nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thể nguyện hồng, phật đạo vô thượng thể nguyện thành. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. A Di Đà Phật. Kính chào toàn thể quý vị. A Di Đà Phật.